Sơn Channel. Quý vị thân mến, chúng ta đang gặp nhau ở livestream số 103 được thực hiện vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022 với chủ đề mở. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thầy Hoàng Quý Sơn.
Vâng, thầy chào con Hoa. Hoàng Quý Sơn, tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel.
Vâng, con chào thầy ạ. Quý vị thân mến, như thường lệ, ban tổ chức chúng tôi xin được phép nhờ quý khán giả cùng kiểm tra chất lượng đường truyền cũng như chất lượng âm thanh, hình ảnh, và xin nhờ quý vị hoan hỷ chia sẻ livestream đến với bạn bè, người thân. Xin được cảm ơn quý vị.
Đây. Xin chào tất cả các bạn.
Xin được chào khán giả Trần Hoàng, Hương Phan, Quỳnh Nghi, Nguyên. Xin được chào tất cả quý khán giả một lần nữa. Một lần nữa xin được nhờ quý khán giả chúng ta chia sẻ livestream để livestream được lan tỏa đến người thân và bạn bè. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn. Quý vị thân mến, trong livestream hôm nay thì ngoài các câu hỏi đã gửi trước, tùy theo thời lượng chương trình thì thầy cũng có thể sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi mà quý vị đặt trực tiếp tại bình luận nếu câu hỏi hay và phù hợp. Xin được cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa thầy, ở mở đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi có liên quan đến chủ đề mê tín dị đoan. Câu hỏi này của một khán giả giấu tên. Thầy ơi, con có duyên tu tập và đã mang bầu được 5 tháng rồi. Quan niệm của các cụ ngày xưa là bà bầu phải kiêng đi đám cưới, dẫn dâu bởi vì sẽ làm ảnh hưởng vợ chồng mới cưới và ảnh hưởng cả con mình nữa. Người thì bảo có sao, người thì bảo không sao. Cho nên con xin thầy cho ý kiến về việc này.
Chúng ta biết được cái vấn đề mà bà bầu mà đi đám cưới không nên đi đó là do họ mê tín dị đoan. Nha. Tại vì thường thường cái tâm lý là con thấy đó, người ta sợ đó, khi đi làm ăn hay gì mà ra đường gặp bà bầu đó, là coi như xui, ngày đó ra là làm thất bại. Còn thấy không? Do cái tư tưởng, con phải nhớ vậy nè, thần minh đó, hay là những cái thần mà ác thần đó, họ làm gì? Họ canh me để xem là tư tưởng của cái người dân ở cái xứ đó đó là họ sợ cái gì, hiểu không? Thể sợ cái gì thì họ đem cái đó họ đem cái đó họ nói, họ làm, họ lấy cái đó ra mà để họ hù dọa người ta. Tức là hễ con tin, thí dụ như con tin gặp bà bầu xui thì lập tức là hễ những người ở nơi đó ai gặp bà bầu là nhất định xui thật. Còn con nhớ vậy nè, nhiều khi ở Việt Nam đó thì nói gặp bà bầu xui, nhưng mà nhiều khi qua Mỹ gặp bà bầu lại thấy hên. Cũng giống như ở Việt Nam mà nếu con khen con nít mà đẹp là không nên, nhưng mà lại ở Mỹ mà con gặp con người ta đó mà con chê nó xấu là chắc chắn về lỗ mũi ăn trộm. Thấy chưa? Cho nên mình biết rằng tất cả những cái mê tín dị đoan đó nó chỉ làm cho con người càng lúc càng ngu thôi, chứ nó không có lợi gì hết. Thấy chưa? Hễ con có khởi cái lên đó mà tin rằng nó tốt thì lập tức mọi thứ nó sẽ trở thành tốt, mà nếu con nghĩ rằng nó xấu là lập tức mọi thứ sẽ thành xấu. Cho nên gặp thầy đó, cái gì thầy cũng nói tốt đó, thì thần ác thần họ cũng chịu thua. Tại vì nó làm cái này thì chả cũng nói tốt, làm cái này nó cũng nói tốt, làm mình làm cái gì nó cũng nói tốt hết. Vậy thôi mình đâu còn gì để mình hâm dọa nó nữa đâu, chán quá, nghỉ. Thấy không?
Dạ.
Đúng rồi. Cho nên cái tư tưởng mà nghĩa là đi đám cưới đó mà gặp bà bầu mà cho xui đó, là cái điều đó mình thấy là nó rất là ngu xuẩn. Đơn giản là vậy thôi. Con cứ nghĩ như vậy nè. Thời xưa đó, đụng cái vợ chồng họ đụng nhau, đụng cái đầu giường cái có bầu, đụng đầu giường có bầu. Thời nay đó ha, tốn hàng trăm triệu, 200-300 triệu, 500 triệu vẫn chưa có bầu, cho nên là có thể một thời gian sau là người ta sẽ rất là mong những người bầu đi ăn đám cưới, bởi vì mong rằng gặp như vậy để con cái họ có cái cơ hội để mà có con. Thì khi mà người dân suy nghĩ như vậy, lập tức gặp người có bầu là hên ngay. Đơn giản là chỉ vậy.
Như vậy thì cái phần giảng giải của thầy làm cho con cũng nghĩ đến như bản thân mình đấy. Trước đây là con rất là sợ, cái gì cũng sợ hết. Những cái kiêng như thế này đây thầy, hoặc là những cái việc mà đi ngang qua một cái tai nạn thôi chẳng hạn, mình cảm thấy rất là sợ, cái gì cũng sợ. Nhưng mà đúng là những cái sợ nó dẫn đến những cái việc đúng như mình lo sợ luôn. Nhưng mà khi mà tu tập, và nhất là khi thực hiện theo những cái lời thầy chỉ dạy thì con cảm thấy bây giờ không còn sợ nữa. Kể cả cái việc là mình vừa rồi con dời nhà chuyển nhà thì con cũng không có xem ngày nữa. Cái ngày đó mình cảm thấy cái tâm mình khởi lên đi được là đi đâu. Và mọi việc đều tốt, con luôn nhớ cái lời thầy dặn, mọi việc xảy ra đều là việc tốt cả.
Ngày nào mà mình làm được việc thiện là bắt buộc ngày đó là ngày tốt.
Con
Ngày
xin
đó.
được cảm ơn. Dạ vâng. À như
Cái
vậy là
ngày mà xấu đó còn là con biết ngày gì không? Thay vì người ta không có để ý cái này, này. Đi mua nhà, dọn vô nhà là chắc chắn phải là ngày tốt chứ. Chỉ có cái ngày mất nhà mới là ngày xấu. Tại sao mất nhà không coi nhà mà lại đi mua nhà lại coi nhà? Xong mình dọn vào nhà mới chắc chắn phải là ngày tốt chứ. Ngày đó mình coi nhà mà. Chỉ có khi nào mình mất nhà là mình mới buồn. Tại vậy tại sao ngày mất nhà không đi coi nhà? Cho nên mình thấy không? Con người ta ngu si đần độn, họ làm những cái việc mà tào lao ngu xuẩn á, thì họ làm cái gì tốt họ không thích.
nhưng mà mất nhà rồi, nếu mà đã tu tập rồi thì mất nhà cũng chưa hẳn là xấu đúng không thầy?
Chả có phải chả có gì là xấu đó, không có ý thầy muốn nói là đối với những người không tu tập đó, thì cái đối với họ cái mất nhà phải là cái đau khổ nhất, thế tại sao họ không đi coi ngày? Vậy thì phải rồi, ngày mất nhà anh không coi thì tại sao cái ngày mua nhà là ngày tốt mà anh phải đi coi? Lãng vậy mà cũng làm được.
Vâng, xin được thay mặt khán giả con xin cảm ơn lời giảng dạy của thầy. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa của một vị khán giả, có lẽ là cũng liên quan đến đề tài này. Thưa thầy, có một đôi đám cưới gọi là rổ rá cạp lại, tức là cô dâu chú rể đều từng gãy đổ trong hôn nhân và có mời một anh chị cũng sắp làm đám cưới cho con gái của họ. Nhưng anh chị này nói không đi bởi vì có con gái sắp cưới, đi như vậy thì rất là xui cho nên là họ kiêng. Vậy mong thầy trả lời giúp con.
Con thấy không, con thấy họ ngu xuẩn không? Cái vấn đề là nghiệp lực của họ, họ có con cái có được tốt lành hay không, và con cái họ và vợ chồng có được ăn ở hạnh phúc hay không, rồi cái duyên nghiệp của con cái họ có biết tu tập hay không, bản thân họ có biết tu tập hay không, gia đình họ sống có đạo đức hay không, tất cả những thứ đó là con thấy rằng là mình biết rằng ngay là họ là không phải là người đạo đức rồi. Bởi vì người đạo đức là họ sẽ không bao giờ quan tâm tới cái chuyện con gái của họ, họ chỉ quan tâm cái niềm vui của cái gia đình bên kia thôi. Mà cái người mà không đạo đức thì con tự nghĩ xem làm sao mà gia mà con cái họ tốt được. Mình không cần phải coi bói coi biết gì hết, con chỉ cần nhìn cái hành động của họ là con biết. Dù họ có làm bằng hình thức nào chắc chắn gia đình họ không thể tốt được. Bởi vì người đạo đức á, người ta chỉ nói ồ bây giờ thí dụ mình đi đi, mà nếu như con mình sau này nó không có thành công, đây là thầy nói một cái người mà hoàn toàn không biết gì hết luôn, nhưng mà nếu cái tâm của đạo đức đó, thì họ sẽ nghĩ ở cái chuyện của mình đó là tại vì cái người đó, người bạn đó mời mình đi ăn đám cưới, cho nên để mà cho người bạn mình vui vẻ hạnh phúc là mình nên đến mình tham dự. Còn cái chuyện con mình, nếu ai mà có nói rằng là mình đi như vậy con cái mình nó xui, chuyện đó mình cũng chấp nhận, chỉ cần mình làm cho cái người bạn của mình vui là mình làm thôi, còn chuyện con cái của mình là chuyện đó mình từ từ mình tính. Ok, đó đó là người, mà cái người mà sống đạo đức như vậy đó thì con nghĩ cách làm sao mà con cái họ không đạo đức, mà để con cái họ đạo đức thì dĩ nhiên là cái cuộc sống của con cái họ nó phải tốt thôi, con cần gì mà phải hỏi gì cho nhiều đúng không? Còn bây giờ anh có đi coi sinh ngày, anh có đi xem ngày, anh có làm bất kể chuyện gì mà anh sống không đạo đức, con cái anh nhất định không tốt, chỉ vậy thôi. Trừ phi là nó có gặp một cái phước gì là gọi là phước lành từ đời trước nó còn dư lại, nó gọi là túc nghiệp nó còn, thì cái đó mình không bàn, nhưng mà nếu không thì nhất định là xấu thôi. Cái con cái nhìn cái hành động là con biết nó chắc định nó phải xấu chứ làm sao tốt được, người sống cái kiểu như vậy làm sao tốt được. Ok.
Vâng. Như vậy thì chúng ta cứ lo lắng cái này cái kia không bằng chi bằng là chúng ta cứ sống thiện lành và đạo đức đúng không ạ?
À và còn nữa đó là con nên nhắc mọi người đặt cái câu hỏi, các bạn đang ở trên đang xem live đó thì các bạn có thể đặt câu hỏi và con Tâm Đồng sẽ tổng hợp lại để rồi mình đặt câu hỏi ngay trong cái buổi hôm nay. Tức là mình chỉ nói những cái nào mà người ta đã gửi rồi, còn sau này các bạn gửi vào chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời nha.
Dạ vâng, như Ngọc Hoa đã nói ở đầu live và thầy cũng đã nhắc lại là quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên trong cái livestream này và tùy theo cái thời lượng chương trình các admin sẽ tổng hợp và gửi thầy để thầy giải đáp. Xin cảm ơn quý khán giả và con xin cảm ơn phần giải đáp của thầy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một khán giả nữa là khán giả Hoa Thi. Thầy ơi, con nghe có người nói là sau khi công phu tu tập xong thì không được để cái dùi chung vào trong cái chung. Giống như đó là một điều cấm kỵ, xin thầy cho con hỏi điều người đó nói có đúng không? Bởi vì con nghe người đó nói là có một vị sư thầy nói như vậy.
Thí dụ như cái dùi chuông nó, cái con có cái chỗ để con để cái con gác, tức là có cái đồ gác chuông thì gác cái dùi đánh chuông thì dĩ nhiên là con nên để ở cái chỗ gác, đúng không? Còn nếu như bây giờ con không có cái chỗ nào hết, mà nhà con cũng không có cái chỗ nào hết, cái bàn thờ của con nó nhỏ xíu xíu, thí dụ như vậy, bây giờ nó không còn cái chỗ nào để thì con cứ đành rằng con phải để ngay ở trong cái dùi cái đó thôi, có vấn đề gì đâu. Cho nên á, khi mà chúng ta đem ra, chúng ta đặt ra một cái gì đó thì chúng ta phải đặt ngược lại những cái mà mình, nếu như mình không có phương tiện thì sao, chẳng hạn như bây giờ mình đi niệm Phật hay mình đi trì chú hay mình đi lạy Phật, mình phải cần có hình Phật. Nhưng giả sử mình đang ở trên tàu mà lúc nó bão tố giông gì đó nó chìm phân nửa rồi, bây giờ mình không còn gì hết trơn, thế lúc đó mình lạy Phật mình cần cần có ba có hình ảnh, có bàn thờ không? Không. Vậy thì được rồi, vậy ta đặt vấn đề gì, cũng giống như có thầy nào đó đặt vấn đề là cấm tuyệt đối không được thờ, tại vì có nhiều người gửi cho thầy đó là cấm tuyệt đối không có có được đặt cái bàn thờ ông bà ở dưới bàn thờ Phật, đó là cấm tuyệt đối. Hỏi ủa thì vậy thế như nhà, nếu nhà ông không có chỗ mà chỉ có một cái bàn duy nhất, không còn chỗ nào để làm cái bàn thờ kế bên đó, vậy thì thờ ở đâu? Cho nên khi mà đã là một vị thầy thì mình phải có trí tuệ, mình nhìn cái gì mình cũng nhìn từ nhiều góc cạnh, chứ mình không thể cứ nói ra một đường như vậy. Nếu nói như vậy rồi cái nhà nào đó người ta không có cái cách gì để người ta thờ thì thờ kiểu sao, nhà nhỏ quá thờ kiểu sao, nhiều người người ta thờ mà không thể tránh được cái bên hông của cái cầu tiêu nữa, nhưng mà bây giờ người ta chí thành rồi còn nói sao, không không được thờ đâu, phải là một đoạn duyên người ta rồi, mình đi làm thầy mình phải sáng suốt chứ, đúng không? Cho nên nói như vậy là mình biết ngay cái người này thật ra nói thì dữ tợn nhưng mà tu không tới đâu hết, tại vì người tu là người ta phải có hiểu biết, phải sâu sắc và phải nhìn thấy mọi thứ chúng sanh khổ ải như thế nào. Phật Bồ Tát đâu có rảnh để mà chi đi chấp như nhất những cái chuyện tào lao bát xế giống như ông nói, đúng không? Bạn phải hiểu rồi.
Dạ vâng, như vậy thì thầy giảng giải như vậy rồi, có lẽ khán giả Hoa Thi cũng đang xem livestream thì đã có câu trả lời cho mình. Trong trường hợp mà chúng ta có chỗ để gác cái dùi chung thì chúng ta cứ gác, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả. Con xin được cảm ơn thầy.
Có ai để ý tới mấy chuyện đó hết á. Cái quan trọng là giờ, bây giờ thí dụ như con để cái chỗ chuông cho thiệt tốt, có ông Phật nào bự bằng ông Phật ở trong thầy chùa, ở trong chùa không? Dĩ nhiên là đâu có ông Phật nào mà ở nhà mình mà bự bằng cái Phật ở chùa, nhưng mà mấy ông thầy chùa hay mấy cái sư cô mà về dẫn trai vô chùa để ăn ở trong, hay là mấy ông thầy cũng dẫn trai vô chùa ông ăn ở, vậy thì ông Phật đó còn có giá trị không? Đâu có giá trị gì đâu. Thế cho nên nó không có dính dáng gì tới cái chuyện là con làm cái gì cho đẹp hết. Làm đẹp mà trong tâm không đẹp thì cái gì nó không xấu hết đó. Cho nên hễ tâm mình đẹp mình làm gì nó không trúng, con dù con có làm bậy nó cũng vẫn cứ trúng, mà hễ mà con làm cho đẹp chùa thiệt to, ông Phật thiệt to, là thầy thì nhìn ăn mặc cho thiệt là sang trọng, chạy xe đồ ngon lành, nhưng mà cứ dẫn gái đi chơi thì biết cái chùa của ông là cái chùa nó không xong rồi đó, đơn giản nó vậy thôi. Cho nên con cần phải làm mấy chuyện đó, nó nằm trong này nè, nằm đây cái trong não nè, trong tâm của mình á. Cái
Dạ vâng. Con xin được cảm ơn thầy và xin được cảm ơn khán giả Hoa Thi đã đặt câu hỏi. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa thuộc chủ đề khác. Chủ đề này liên quan đến giấc mơ. Khán giả Gã Cùng Tử có câu hỏi: Có một đêm tôi nằm mộng thấy hai người bạn tu trên một chiếc thuyền. Tôi liền thò một chân xuống mũi thuyền, toan bước xuống thì cái thuyền bị lật úp. Hai người bạn tôi chới với trong nước, tôi liền cúi xuống dùng bàn tay nâng cái thuyền cho lật lại như cũ và đưa hai bạn tôi lên thuyền. Tiếp đó tôi thử lại lần nữa, nhưng lần này chỉ chạm ngón chân cái vào mũi thuyền thì thuyền cũng bị lật úp. Tôi thử đến lần thứ ba cũng vậy nên quyết định không xuống thuyền nữa và tỉnh giấc. Vẫn biết dù mở mắt vẫn là cơn đại mộng, nhưng tôi muốn hỏi rằng phải chăng nghiệp lực nơi tôi quá nặng nên vừa chạm vào đã làm cho thuyền lật. Tôi hiện độc cư nơi núi rừng, nay hữu duyên vì đã vũ đô dân.
Vâng, nhờ mô Phật, chào đạo hữu. Đạo hữu đó là tên, cái tên con nói lại là tên gì hả?
Dạ, Cùng Tử.
À, Gã Cùng Tử, Gã Cùng Tử tức là muốn muốn nói tới trong kinh Pháp Hoa đó không? Cái vấn đề là đạo hữu nên nên hiểu như vậy, nhờ khi mà mình mơ thấy thuyền đó, tức là cái đó là cái phương tiện để mà mình giải thoát, tức là bên này bờ và bên kia bờ. Thành ra khi mơ mà mơ thấy thuyền, mơ thấy sóng nước mà đục đó có nghĩa là trí tuệ của mình không sáng suốt. Sóng sóng nước mà trong đó, thí dụ như không có sóng mà có nước, nước rất trong, mình thấy trong vắt, trong veo, trong suốt thì mình biết đó là trí tuệ của mình nó đang phát triển rất là tốt. mình đi trên một chiếc thuyền mà nó không bị lật, không bị chìm, tức là mình biết cái phương tiện của mình là rất đúng. Còn ở đây đó, mình đã 3 lần thử như vậy, tức là mình biết rằng cái đường đi của mình, cái phương tiện để mình đi qua bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, hay là nói theo theo bát nhã đó là ở vượt qua bờ bên kia. Ok đó, bỏ hết vượt qua bờ bên kia. Thì khi mà mình bị cái tình trạng mà mình mơ, mình thấy cái giấc mơ mình mà thuyền nó lật như vậy, và những người đồng tu với mình bị những cái chuyện như vậy, thì có thể là mình nên suy nghĩ lại, và cái phương tiện hay những cái phương pháp mà mình chia sẻ với họ, mình nên cẩn thận. Tại vì nhiều khi mình chia sẻ với họ nó không giúp được họ, mà đôi khi nó lại là trở thành những cái họa hoạn cho họ. May là mình còn còn lật lại được để mà mình giúp họ trở lại bình thường, thì đó cũng là cái điều may. Cho nên mình cần cẩn thận. Cái ý nghĩa của cái giấc mơ đó nó chỉ là như vậy thôi. Cho nên mình xem xét lại cái đường tu của mình, cái cách tu của mình. Thầy chúc đạo hữu tu tập tinh tấn, mô Phật.
Dạ, xin được cảm ơn lời giải đáp của thầy. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa. Các khán giả ơi, khán giả cứ tiếp tục đặt câu hỏi ở trong livestream, và admin của chương trình và cũng như là đặc biệt là riêng bạn Tâm Đồng cũng sẽ đang tổng hợp lại các câu hỏi và gửi về cho Ngọc Hoa. Ngọc Hoa sẽ đọc để thầy giải đáp cho quý khán giả. Xin được cảm ơn quý khán giả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5, câu hỏi của khán giả Thùy Dương. Con có đọc một bài viết về vong linh thai nhi, trong đó có đoạn nói rằng thai nhi ngoài đi theo người mẹ đã vô tình hay hữu ý mà phá bỏ chúng, thì có trường hợp còn đi theo những người hợp mệnh như anh chị em trong nhà, và dần dần ở bên người đó, cái âm khí của bé sẽ bào mòn và lấn át đi dương khí của người bị theo. Khi đó nghiệp chướng của người bị theo càng nổi lên, ngoài việc sức khỏe kém đi thì mọi việc cũng có chiều hướng diễn biến xấu đi, từ làm ăn, công việc, tình cảm gia đình cũng kém. Xin thầy lý giải việc này có đúng hay không ạ?
Cái đó thường có đúng chứ, là tại vì đơn giản thôi, là ví dụ như trường hợp người mẹ mình đó, ví dụ mình vừa sinh ra 6 tháng 7 tháng gì đó, 8 tháng gì đó, thì mẹ có thai, ví dụ vậy, hay 5 tháng 3 tháng 1 tháng gì đó, 2 tháng mẹ có thai, thì cái này người mẹ, nhiều người mẹ không có hiểu đó, thì thấy không vui thế là phá thai. Thì dĩ nhiên cái đứa bé đó, khi mà nó bị giết một cách oan uổng như vậy đó, thì nó sẽ rất là hận bà mẹ. Thì cái điều đó không nói rồi, cái đó đương nhiên là cái hận bà mẹ rồi. Nhưng mà rồi nó lại cứ đi mỗi ngày, nó tới, nó dòm, nó thấy bà mẹ, nó hận thù như vậy, nhưng mà bả lại thương cái đứa bé mà trước đó, người chị hay người anh gì của nó đó. Thì bây giờ bắt đầu nó cũng hận lây tới người kia chứ, đúng không? Cũng tại vì mày tao mới chết, chứ nếu không có mày đó thì bả đã để tao sống rồi. Đã, mà cái người chúng sanh đó, khi họ bám chấp vào một cái gì đó, thì bắt đầu họ có thể giận thần, tức là tham, mà nổi cơn tham sân si, tham sống mà không sống được thì giờ bắt đầu nổi lên sân sân, rồi bắt đầu si, cái người nó đâm ra nó ngu, rồi để nhìn như vậy tự nhiên không dính dáng gì tới người anh người em hay người chị gì của mình đó, rồi tự nhiên mình cũng giận luôn người kia, ví dụ vậy. Hoặc giả là sau đó rồi giận người anh xong rồi hay người chị xong rồi, cái bà mẹ sau đó năm năm 3 năm gì đó lại sinh ra đứa em, thí dụ vậy, em gái em trai gì không cần biết, nhưng mà rồi lại cũng thương, tiếp tục thương cái đứa em đó, thì bắt đầu cái này nó càng lúc nó cũng càng hận luôn luôn cả cái đứa em nữa. Tại sao mày lại được mẹ thương mà trong khi tao phải bị chết, thí dụ vậy, còn thấy không? Thì cái chuyện đó dĩ nhiên là nó có, chuyện đó là chuyện bình thường, nó có thôi, chắc chắn là nó có, nó không thể nào mà tránh được hết. Cho nên
Thầy
ở
nhắc
đây thầy mới nói lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, các bạn tốt nhất là đừng bao giờ phá thai. Vì một khi mà các bạn đã phá thai rồi đó, thì xin thưa các bạn, sống cuộc sống của bạn sống thua chết nhiều lắm. Dù cho phước đức của bạn là một trời, thì đến cuối đời bạn sẽ cũng giống như cái mền rách thôi, bạn sẽ bệnh tật, không có cái cách gì có thể chữa được hết. Đấy. Cho nên nếu mình muốn sống như một con người và không có sống bằng cái kiểu mà sống như chết hay là sống thua chết, thì tốt nhất là đừng bao giờ phá thai. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hễ bạn phá thai rồi, tôi bảo đảm cuộc đời của bạn nó giống như cái nùi giẻ rách vậy đó, không có cách gì cứu bạn, bạn không có cách gì để bạn thoát ra được hết.
Con xin cảm ơn thầy. Nhưng ở đây khán giả có hỏi luôn là nếu mà trường hợp mà cố ý còn thì làm mình không nói, nhưng mà nếu mà vô tình mà bị sảy thai thì trong trường hợp này
Ủa, cái vấn đề sảy thai nó đâu dính dáng với chuyện phá thai, mình đang nói chuyện phá thai chứ mình đâu có nói chuyện về chuyện sảy thai. Chuyện
Vì khán giả
sảy
này
thai
đang
nó có dính dáng gì cái ai đâu.
Khán giả hỏi là nếu mà trong trường hợp vô tình thì cũng có xảy ra cái trường hợp như vậy hay không?
Vô tình là sao?
Tức là vô tình mà bị sảy thai thì cái trường hợp vong thai nhi này có đi theo những anh chị em trong nhà hay không?
Nếu mà mình vô tình á, thì cái đó giữa mình và nó đã không có cái nhân duyên. Tuy nhiên là một người mẹ mà nếu mà biết tu tập đó, thì khi mà nó bị như vậy đó, mình cầu cầu siêu cho nó, mỗi ngày mình tụng niệm mình cầu siêu cho nó, thì như vậy đã được phước đức mà nó cũng hoan hỷ. À, nếu mà nó không có đi được thì nó cũng vẫn đi chung quanh để mà nó làm được những cái điều lợi lạc cho cha mẹ gia đình, thì cái đó cái chuyện đó nó rất là tốt. Okay. Nhưng mà thường cầu siêu đó thì nó sẽ được về những cái cõi an lành, đúng không? À, ví dụ nó lâu đầu thai thì nó cũng được mau đầu thai, đơn giản nó vậy thôi. Chuyện đó là chuyện mình cần làm. Cái sự sảy thai nó không thể nào hận thù để mình để đi theo nó phá phách, không có. Con mới nhớ là cái gì mà con thương ai thì con đi theo, con chỉ có giúp chứ con có hại làm hại được. Chỉ có cái lúc con hận là con gặp mặt là con muốn đập. Đó là chuyện đương nhiên. Gặp mặt chửi được người ta chửi, người ta đánh được người ta đánh, đơn giản nó vậy thôi.
Vậy tự nhiên thầy nói xong là con mới nghĩ đến một cái trường hợp là có người nói với con ấy là vì con cũng trường hợp cũng có xảy thai nhưng mà không phải cố phá mà cố giữ mà không được, nhưng mà sau đó thì vị này có nói với con là dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là tội lỗi của con phải sám hối, nên không phải là con chỉ nguyện cầu siêu cho con mình bởi vì tâm con không có phải là tâm muốn phá bỏ. Thì tại vì cái lần đó là con cũng chưa biết, trước đây con cũng chưa biết làm ta, chưa biết cách tu tập thì con nghe vậy cũng rất là hoang mang.
Người đó là người nào?
Đó cũng là một vị cư sĩ thầy.
Nếu mà nói như vậy thì đúng nè. Nếu là khi mà chúng ta bị con nó bị chết trong bào thai hay bất kể những thứ đó, thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn có cái nghiệp, không phải ở đời này nhưng mà mình phải có cái nghiệp với nó, và nó cũng có cái nghiệp với mình, cho nên nó mới mẹ con mới không có thể hội tụ được, đúng không? Thì nếu mà bảo rằng mình lại sám hối để mà mình tiêu trừ nghiệp chướng của quá khứ thì cái điều đó nó không sai. Mà bảo rằng đó là tội chướng nghiệp chướng của mình gieo ra thì không đúng. Thì nên hiểu nó cho rõ như vậy.
Dạ vâng, con hiểu rõ. Con xin cảm ơn thầy. Và khán giả Thùy Dương cũng đã có câu trả lời cho mình đúng không ạ? Còn trường hợp thắc mắc gì thêm thì khán giả có thể gửi câu hỏi để các admin gửi cho thầy hoặc là các admin sẽ trực tiếp trả lời. Xin được cảm ơn quý khán giả. Chúng ta đến với những câu hỏi liên quan đến chủ đề tu tập của khán giả Ngân Nguyễn. Thưa thầy, thầy cho con hỏi sự thật về chú Lăng Nghiêm. Khi trì chú thì nghiệp sẽ trổ nhanh hơn, sớm hơn và nhẹ hơn để mình dứt nghiệp nhanh hơn. Con thấy rất nhiều người nói như vậy, có đúng không ạ?
Thật ra thường thường nói vậy, nếu nếu mà tu mà để cho nó đổ nghiệp thì mắc chi ai phải tu chi cho nó mệt, đúng không? Tu nó phải tiêu nghiệp chứ làm gì có chuyện trổ nghiệp. Thật ra cái sự thật đó là vì những người đó họ tu như vậy, đôi khi họ bị oan gia trái chủ nó ngăn cản, nó cấm, hoặc là cái lực không đủ đó tới nó phá, nó không cho tu, thì cái đó thì có, thì nó gây ra cho đủ thứ. À, hoặc giả là ví dụ như họ trì chú Lăng Nghiêm thì họ trì chú Lăng Nghiêm nhưng mà trong nhà thờ thần linh, ví dụ vậy, thấy chưa? À, thì những cái đó có thể nó bị phá, nó xảy ra thì có. Hoặc giả đừng nói là thần linh nữa, mà ngay như trong nhà của họ, ở ở cái vùng của họ đó, họ có những cái oan hồn uổng tử nó đi vất vưởng, nó hay nó ở trong nhà nó vất vưởng, nó nghe đọc cái đó, đâm ra nó khủng hoảng, nó sợ sệt, nó phá. Thì họ phá thì họ phá, kệ mình, cứ việc mình tu tiếp thời gian, nếu mình tu đúng tự động nó sẽ hết thôi. Okay. Còn cái vấn đề mà nói là tu để đổ nghiệp thì cái đó thầy không chấp nhận, từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nói như vậy đó là chỉ gọi là nói để khỏa lấp, để cho người ta không có sợ thôi, thì cái điều đó tốt, không có gì, không có vấn đề. Nhưng mà bảo rằng nếu tu mà đổ nghiệp vậy thôi, ta tu chi, ta tu để cho tiêu nghiệp chứ ai tu cho đổ nghiệp, đúng không? Nhưng mà cái lời nói đó thì thật sự ra để mà cho người, nghĩa là xoa dịu người ta thì cũng tốt, cái đó nó cũng không có gì gọi là có hại cho ai cả. Tuy nhiên nói cái đó nghe nó không chấp nhận được.
Tại vì thực ra là cái câu hỏi này của khán giả thì không phải riêng về chú Lăng Nghiêm, mà con thấy là trong cái con đường tu tập ấy, rất là nhiều
Okay.
người sẽ nói như vậy, tức là tu là đổ nghiệp mà, có nghĩa là khi mà tu mà những việc xấu xảy đến thì người ta bị nghe nói vậy, tu là để đổ nghiệp, để trả nghiệp.
Tu là không có đổ nghiệp, tu là phải tiêu nghiệp. Tu để tiêu nghiệp chứ có ai tu để đổ nghiệp đâu. Nếu mà tu mà để, nếu mà bây giờ con đi tu mà con biết chắc chắn con tu để đổ nghiệp, bảo đảm không có ai ngu tu hết.
Dạ đúng rồi.
Cho nên mình nói chuyện mình phải nói, đừng nói giống như, đừng có nghĩ là người ta khùng, ai khùng hết á. Nhưng mà cái lời nói đó thực ra nó không có hại, nó không có hại chứ không phải là nó đúng.
Tức là để xoa dịu thì được, chứ không phải là để cho...
Cái đó thực chất là nói để xoa dịu. Cũng giống như thí dụ như người ta nói ma vương cũng là Phật, thí dụ vậy. Nếu mà cái dùng cái này làm cái việc đó của ma vương, ma vương chính là cũng là một hình thái khác của Phật. Thật ra cái lời nói đó để là xoa dịu, cho nên không phải ma vương là ma vương, Phật là Phật, sao mà cả hai là một được, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu đó thì những cái lời nói mà nó không đúng là chúng ta biết ngay thôi. Nhưng mà mình không chấp vào cái điều đó là tại vì thật ra họ nói như vậy, cái người nghe, nếu cái người người ta không biết rành về đạo Phật thì nó cũng giúp cho người ta được một số việc. Chẳng hạn những cái người người ta đổ nghiệp ra tùm lum, bây giờ đang khủng hoảng, tự nhiên có người nói vậy, nói ồ vậy là mình sắp hết rồi đó, thế là họ ráng họ tiếp tục vào tu vậy cũng tốt mà, đâu có hại gì đâu. Thầy nói nó không đúng, không đúng không có nghĩa là nó có hại cho người ta đó. Bởi vậy Đức Quan Âm mới bảo rằng nếu ai tu theo cái pháp môn Quán Thế Âm đó, thì dù là nói bậy cũng thành chánh pháp. Tức là dù con nói cái lời hung dữ nó cũng trở thành cái lời của chánh pháp. Đấy nha. Cho nên mình biết là nó không đúng nhưng mà nói nó không có hại thì cũng không sao.
Dạ. Rồi, con xin được cảm ơn thầy. Và nhân đây thì có một câu hỏi của khán giả cũng liên quan là: thầy ơi, có khi nào là vì mình tu để giải thoát nên các chủ nợ sợ không đòi nợ được cho nên đến đòi nợ sớm hơn không?
Tào lao. Tào lao.
Dạ vâng. Xin được cảm ơn khán giả và con xin được cảm ơn phần giải đáp của thầy. Chúng ta đến với câu hỏi của khán giả Đan Thi. Mình khi tu tập không mong cầu lợi lạc cho bản thân mà chủ yếu mong cho những người thân xung quanh đều khỏe mạnh và bình an, đặc biệt là ba mẹ. Thấy ba mẹ ngày một già hơn và mình muốn ba mẹ có thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, mình chỉ đơn thuần mong như vậy thôi chứ không có phát tâm thêm gì cả. Như vậy là có tu đúng hướng không ạ? Con xin được gửi câu hỏi đến thầy.
Nếu mà mình tu đó thì chuyện đương nhiên là mình cần phải bố mẹ của mình đó, thì mình cũng thương, cũng để ý, tận tâm, mình cũng có hồi hướng cho họ một chút. Họ chỉ là phụ thôi. Còn cái mình tu đó, mình hồi hướng cho chúng sanh để tất cả mọi người được tốt lành, đó mới là cái điều chính. Cái tâm lý của những người tu bậy đó thì thường thường là họ chỉ tập trung vào gia đình họ là chính mà chúng sanh là phụ. Nhưng mà người tu đó, đúng đắn, đúng nghĩa của một người tu đó thì tất cả mọi thứ mình chỉ tập trung vào thiên hạ thôi chứ mình không tập trung cho gia đình mình. Nghe? Gia đình mình chỉ là một cái phần tử rất nhỏ, nghĩa là nhỏ nhặt thôi. Cái đó là cái chuyện mà mình giống như mình làm thêm cho vậy thôi. Nghe? Chứ không phải là ngoài nào mình cũng nhất định mình ráng mình tu để mình cầu nguyện cho cha mẹ mình khỏe mạnh, nó bậy rồi. Và thường thường mà cái người tu vậy đó, thường thường cha mẹ không bao giờ khỏe mạnh hết. Mà con thấy cái người mà người ta tu, người ta cầu nguyện cho cha mẹ mọi người khác khỏe mạnh đó, thì cha mẹ họ tự động khỏe mạnh. Cái tu Phật nó ngược vậy đó. Mình không cầu gì cho mình hết thì nó mới tốt. Còn mà cái gì con cũng cầu cho con đó, trật quá, không được. Để cái tâm của mình đó, tu Phật là không tham. Đấy nha. Tu vì chúng sanh mà chúng ta tu chứ không phải vì mình. Bởi vậy thầy nói nếu mà bây giờ mà vì thầy mà để thầy tụng kinh nó chắc chắn thầy tụng không được bao nhiêu ngày hết. Nhưng mà vì chúng sanh thầy tụng kinh thì thầy tụng kinh được nhiều lắm. Vì chúng sanh mà thầy tu đó thì thầy tu được nhiều. Chứ nếu mà thầy tu cho thầy đó bảo đảm thầy sẽ lười biếng lắm, thẳng không tu gì hết. Đấy chứ. Con thấy đó, thầy tụng kinh niệm Phật gì. Sở dĩ mà thầy đi mỗi lần thầy mà thầy tụng kinh niệm Phật đó, thầy đọc cái câu đó là để cho các bạn hiểu để mà các bạn đọc theo. Chứ còn nếu mà thầy tu không bao giờ thầy cầu nguyện gì cho gia đình thầy hết. Có cầu nguyện gì, chỉ có cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ là tại vì họ đã chết mất rồi. Bây giờ họ không còn tồn tại thì mình ráng mình cầu cho họ được cái chút nào hay chút đó thì có. Với tất cả chúng sanh thì có, chứ còn gia đình thầy là thầy không cầu gì hết. Từ xưa tới giờ chứ không phải tới bây giờ mới như vậy. Xưa giờ thế, cầu cho chúng sanh thôi chứ không cầu cho mình.
Như vậy thì cái lời giảng dạy của thầy rất là sâu sắc rồi. Khán giả đang thi đã hiểu chưa? Khi mình cầu nguyện cho chúng sanh được lợi lạc thì tất nhiên trong đó người thân của chúng ta cũng được lợi lạc. Con xin được cảm ơn thầy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của khán giả Bánh Mì Nem. Thưa thầy, trong trường hợp dạ dột đi thẩm mỹ cắt mắt mà không may bị bác sĩ làm xấu đi như có vết sẹo rõ chạy từ đầu mắt đến cuối mắt, lông mày thì bị co ngắn lại, hai mắt không đều nhau, bên trái bị dại và giật trợn lên. Con đã đi hỏi khắp nơi thì họ bảo rằng nó không thể trở về như cũ dù có nhiều năm, bởi vì sẹo họ làm không cho con chỉ khâu da mà còn dính trên cơ, làm thay đổi hình dáng mắt và ảnh hưởng nâng mi, chỉ có phẫu thuật chỉnh lại, và đúng là 6-7 năm rồi mà mắt con vẫn bị cụn. Con có đọc về nhân tướng học thì nói là bị xấu đi về tướng, nhưng cũng có người xem tử vi thì bảo là trong lá số con có thái dương hãm thì mắt có bị xấu đi cũng là đỡ cho những cái khác thuộc về sao thái dương. Vậy con nên hiểu như thế nào? Và nếu con tu tập thì việc tốt lên được hiểu là việc xấu nó sẽ không xảy ra như nhân tướng đã bị xấu sau khi thẩm mỹ, hay sự tốt lên ở đây được hiểu là sẽ có duyên lành tìm ra được bác sĩ giỏi để sửa lại cái hỏng đó? Con xin được nhờ thầy giải đáp.
Cái vấn đề đầu tiên đó là tại sao, lý do sao mình phải đi sửa sắc đẹp? Tại vì mình sinh ra do cái nghiệp quả của mình, ok, cho nên do nghiệp quả mà mình phải bị xấu như vậy. Thế tại sao mình không chấp nhận cái điều đó lại muốn đi sửa? Quan gia trái chủ nó càng ghét thêm nữa. Mày, tao đã muốn mày xấu, lẽ ra mày phải xấu như vậy, đáng đời để cho người ta chê cười, mày không chịu, giờ tao làm cho mày xấu hơn nữa cho mày nhớ. Người oan nghiệp mà, tại vì đã là nghiệp thì sửa kiểu gì sao. Cho nên tại sao mình không làm cho cái tâm mình đẹp mà cứ đi sửa con mắt cho đẹp được, đúng không? Con mắt đẹp nó không, mình có đi sửa con mắt đẹp nó cũng có thể làm cho cái phong thủy mặt của mình nó tốt lên được, cũng có. Do cái tư tưởng của mình nghĩ là mình làm vậy đẹp, ai khen nó mình thấy mình vui trong lòng, chỉ vậy thôi, chứ thật ra mình cũng được cái gì hết á. Thế nhưng mình đã làm là mình sai rồi. Sai rồi bây giờ nó đã xấu vậy là mình phải mừng nhá, đúng không? Tại vì nghiệp của mình được xấu để được người ta khen, phải nhớ, các bạn phải nhớ. Tôi nói cái điều này là tôi nói hoài nhưng mà các bạn không có chịu để ý. Khi mà các bạn đi ra ngoài đó mà được ai người ta gặp các bạn cũng trầm trồ, người ta khen các bạn đó, là các bạn đang bị tổn phước, nhớ như vậy đó. Hay người ta, ví dụ bạn dẫn con bạn ra cái người ta khen, ôi trời ơi cái mặt nhỏ dễ thương quá, cái mặt đẹp trai quá, ví dụ vậy là bạn biết là bạn tổn đi một chút phước, và đứa con của bạn cũng tổn đi một chút phước. Thể họ khen một câu là tổn chút, khen câu tổn chút, họ càng khen càng tổn, vậy thôi. Mà nếu dụ bạn dẫn con bạn ra mà nó chửi đó, không, ai họ cũng chửi bạn hết, tức là con bạn đó, tức là nó chê cái đứa nhỏ xấu đó, hay là nói những cái lời mà nó xúc phạm mà làm cho bạn đau khổ lắm đó, là bạn biết là bạn đang được rất là nhiều phước đức, nhớ như vậy đó. Cho nên họ chửi là mình phải mừng, mà họ khen là mình không có vui, nhớ như vậy là bạn sẽ rất là hạnh phúc trong đời sống. Ngày xưa đó tôi đi ra đường đó, nhiều người họ còn nói thẳng với mẹ tôi rằng là cái thằng này tại sao mà nó giống con khỉ dữ vậy. Cái đó là cái lời mà ai họ cũng nói với mẹ tôi như vậy, dù là họ nói trước mặt hoặc là họ nói sau lưng, họ đều nói câu giống như vậy đó. Cho nên tôi, bởi vậy tôi mới nói với các bạn là tôi là phước đức là trùng trùng luôn, đúng không? tại vì bị được chê từ nhỏ mà đó. Cho nên để mình được chê là mình mừng, khen là buồn. Cho nên bạn đi ra ngoài đường đó mà ai gặp bạn khen ôi đẹp quá, sao bây giờ này đẹp quá, là bạn bắt đầu là biết là mình là phước mình bắt đầu tổn. Cũng giống như bạn có tiền bạn để trong nhà băng mình, bạn hãy người ta tới người ta rút ra đồng thì tự nhiên bạn phải tổn phước, bạn tổn tiền mà, đúng không? Bạn xài là tổn, xài là tổn vậy đó. Còn mà hãy mà người ta chửi mình, tức là bỏ vô thì mình lời, cứ bỏ vô là mình được lừa hưởng, mà hãy mình rút ra là mình lỗ, vậy thôi. Cho nên bạn nhớ rõ cái điều đó. Thành ra mình sinh ra mình xấu mà ai mà người ta càng chê là mình càng mừng. Mà đẹp thiệt đẹp mà mình đi ra ai cũng khen riết là bạn biết. Người con gái mà đi đâu ai cũng khen đẹp, bạn thấy lớn lên đâu có lấy được thằng chồng nào ra hồn gì đâu, bạn lấy toàn lưu manh ba lá không, thấy không? Hồng nhan bạc vân. Những cái đứa con gái mà bạn thấy đi đâu người ta cũng chê, ơi nó xấu quá xấu quá, cái mặt thì xấu quá nhưng mà lại lấy chồng rất đẹp. Đa số phụ nữ xấu đều lấy chồng đẹp, đa số phụ nữ đẹp lấy mấy thằng chồng xấu quá, mà đa số người đẹp với người đẹp lấy nhau đều bỏ nhau, tại vì hai người cùng đẹp đâu có người nào nó quan trọng người kia đâu. Còn cái người xấu mà lấy được người chồng đẹp, lỡ chồng có nói gì nó là mình biết mình xấu quá, chồng mình quá đẹp, nó có nói gì quá đáng chút thôi mình cũng đáng chịu, hay vợ cũng vậy thôi, đúng không? Đó. Cho nên những cái đó là những chuyện mà dễ hiểu lắm. Các bạn mà càng mong càng đẹp đó, không có đường chồng nào đàng hoàng hết, toàn thứ lưu manh ba đá gì đó, không? Với lại là ăn chơi xong rồi có bầu bỏ nhiều lắm, cái đó là có thể nói là triệu 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 người. Còn mà cái số người xấu mà lấy chồng đẹp đó thì cũng triệu 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 người. Cho nên là hãy mình xấu là mình phải mừng, tại vì mình biết mình xấu là mình có phước mà, đúng không?
Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Như vậy không phải riêng đến cái vấn đề là phẫu thuật thẩm mỹ để làm xấu đẹp ở cái hình tướng, mà kể cả cái việc từ khi mà thầy theo cái lời dạy của thầy ấy, thì con cảm thấy là mình đi ra ngoài cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là hạnh phúc. Giống như
Đúng
trước
rồi.
đây mà ai đi đường ấy mà ai mắng một cái một câu là thấy rất là tức tối. Nhưng mà như hôm như lần trước vợ chồng con đi mới đi qua đường mình có xi nhan rõ ràng, nhưng cái ông đó đi rất là nhanh xong rồi quay lại đi chi mà ngu như bọ, xong rồi mình quay lại mình chỉ nói một câu là à thầy nói rồi, con chỉ nói với chồng con một câu thầy nói rồi, người ta chửi mình một câu là mình thêm một chút bất đức, tự dưng
Rồi.
thấy tâm rất là nhẹ nhàng khi đón nhận cái lời đó. Con xin được cảm ơn thầy, và lời giảng này của thầy là thầy đã nói rất là nhiều lần rồi, cho nên là rất mong quý khán giả chúng ta lưu ý cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ không tự nhiên mà
Mà
đi.
ngay 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 cái vấn đề rồi là tới cái lúc mà tới cái lúc sửa xấu rồi á, nghe thầy bói nào đó nói rằng là cái
Thầy
nhờ vì
Dương.
có thai dương thảm đó, cho nên là được bị vậy xấu. Ủa vậy từ sau ngay từ đầu không không cho cái đó là đẹp đi, để chấp nhận vậy đi, sửa xong rồi bây giờ mới mới hối hận rồi mới bắt đầu là đi nói để cho nó khỏa lấp bớt hay là cho xoa dịu mình bớt, no good. Đó không không hay.
Nhưng mà bạn này nói là nếu như mà trong trường hợp bạn này tu tập thì liệu có thể gặp được cái nhân duyên để sửa lại.
Đây 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 là cái đây là cái mục ruồi mà bất kể người nào đó ha, mà có vợ đó mà hay có chồng đó, mà cái mục ruồi ngay chỗ cái giang mi này mà nó mọc lên cái kiểu này, không có gia đình không có vợ chồng nào mà nó không bỏ nhau hết, đúng không? Ủa vậy tại sao tôi không bỏ, các bạn nhìn nè, thấy không? À, ví dụ như nhìn đây nè, không có con trai nói giỏi nè, đúng không? Ủa vậy tại sao tôi vẫn có con trai nói giỏi? Trả lời vậy được chưa, hay là còn phải hỏi nên làm sao nữa? Ủa thì mình tu thì mình có quyền thay đổi toàn quyền, mình thích nó ra sao nó ra vậy vậy thôi, chứ sao phải bận tâm tới cái tướng pháp để làm gì. Tu xong tự động tướng nó sẽ chuyển thôi, đúng không? Ví dụ như ngày thầy ngày xưa đó, hai con mắt đó nó lồi ra, thầy tu riết hai mắt nó thụt vô, chuyện này là chuyện thật chứ đâu phải là chuyện đùa đâu đó.
Đúng rồi thầy. Như chính từ bản thân con cũng vậy, trước đây là ai gặp cũng thấy có vẻ là rất là hung dữ, nhìn mặt khó chịu lắm, nhưng mà sau một thời gian thì người ta tự nhiên người ta cảm thấy nhìn mình không có ghét nữa, không thấy khó chịu nữa.
Thì con thấy đó, đâu nói đi chi cho xa, con nhìn đi giống như xấu như tâm đồng là hết sức rồi, mà thấy 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 nó tu riết rồi, con thấy tự nhiên ngày nào thầy nhìn nó thấy nó sao nhỏ này càng lúc càng đẹp ta, nhìn thấy dễ thương ghê luôn vậy. À thấy chưa, xấu gì xấu tu riết cũng đẹp à.
Dạ vâng. Như vậy là có lẽ là các khán giả đã có câu trả lời cho mình, và tâm đồng thì đang
Nó đang cười ha ha vẫn.
con xin cảm ơn thầy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả Lê Ngọc. Thầy ơi, ví dụ như mình bị mất trộm một món đồ hay là tiền mà biết chắc là người đó lấy, nhưng mình không nói với họ trả lại bởi vì biết chắc chắn là họ sẽ không nhận. Có phải như vậy là mình đang trả nợ cho họ hay không ạ? Hoặc là gánh bớt nghiệp cho mình không? Bởi vì người đó giờ là dâu rể trong nhà mà mình biết rõ họ không thật về nhiều khía cạnh nữa, nhưng cũng không bao giờ đi nói xấu hay kể lể chuyện họ với ai, thì có phải đỡ tạo khẩu nghiệp hay không ạ?
À, cái vấn đề là như vậy nè, ở đây nó có hai hai vấn đề. Một là nếu mà mình thương cái người đó, bất kể là dâu rể hay là anh chị em hay là rể hay là chồng gì đó không cần biết, nhưng mà nếu mà thật sự mình thương người đó thì bắt buộc là mình phải kêu người đó tới, mà mình kêu đi một cái nơi nào mà vắng vẻ mình nói thẳng ra cho họ là mình biết cái điều đó như vậy, và họ không cần phải nhận, nhưng mình phải nói chỉ vậy thôi. Tức là cái chuyện mình cần phải nói là mình phải nói thôi, chứ không ý kiến gì còi vậy. Ok. À, họ thích hay không thích là cái chuyện của họ, còn cái chuyện cần nói là mình phải nói, để chi, để mình còn tránh những cái tình trạng mà sau này họ phạm những cái đó, có nhiều khi họ lại đi ở tù lúc đó mình hối hận. Thấy chưa, cũng giống như Đức Khổng Tử mà ngày xưa khi Hạng Thác làm với ổng mà không có tôn trọng, nhưng thay vì dạy dỗ ổng nói thì ổng lại không nói, để cuối cùng phải bị ông để cái Hạng Thác phải bị chết, bị chém chết rồi ổng hối hận, con thấy không? Cho nên cái chuyện mình cần nói là mình phải nói, không có tiếc nói, có sợ gì hết. Nhưng mà không phải mình nói vì mình ghét, vì mình thương mình mới nói. Còn thí dụ mà mình thấy mình nói 5 lần, ba hai ba lần rồi, ba lần rồi mà không được thì thôi mình không nói nữa. Còn cái chuyện mà mình biết rằng đó là cái nợ cái nghiệp mình phải trả, tại vì nếu mà không phải là nợ nghiệp tại sao mình lại có anh em hay là con dâu con rể hay hay là bà con của mình giống như vậy được, đúng không? Cho nên thì dĩ nhiên đó là nghiệp là mình không bằng. Nhưng mà những cái người mà xấu ác đó, thì thường thường đó, họ sẽ nói cái lời rất là ác như thế này: ô, người ta làm cái điều xấu đó là để người ta gánh cái nghiệp cho mình, đó là những người ác. Bởi vì người xấu ác lúc nào họ cũng mong cái xấu cho người khác đó. Còn cái người mà thật sự là một người tốt và cái người hiểu rõ Phật pháp đó, thì cho nó: ô, họ giựt của mình đó là tại do cái nghiệp mà mình đã từng ăn giựt của họ. Con thấy nó khác không? Người ta đâu có gánh cái nghiệp gì của mình, rõ ràng là mình thiếu nợ người ta thì mình hoan hỷ mình trả cho, gánh cái gì? Anh ăn giựt của tôi thì giờ tôi tới tôi giựt lại của anh có vấn đề gì đâu mà anh lại cho là tôi gánh nghiệp của anh. Lãng như vậy mà cũng nghĩ được. Nhưng mà người ác đó họ sẽ nghĩ là: ô, họ gánh nghiệp cho mình á, họ đi cướp giật của mình, tức là họ gánh nghiệp cho mình. Không có, đời trước anh cướp giật của nó thì nó tới nó cướp giật của anh thôi, đương nhiên là như vậy. Anh cướp của họ, họ phải cướp của anh, vậy thôi, đúng không? Cho nên mình tập bỏ những cái tánh cái suy nghĩ xấu ác đó đi, đừng bao giờ nghĩ người ta gánh nghiệp cho mình. Không có, chỉ vì anh là người ác, anh là người gian lận, anh là người ăn cướp, cho nên bây giờ họ phải tới họ cướp giật của anh. Chuyện nó đơn giản vậy thôi, hiểu rõ như vậy và chấp nhận nó như vậy, đó là sự thật, anh không thể nào chối cãi được hết.
Nếu mà nhưng mà đối với những người mà người ta không biết tu tập và không hiểu rõ nhân quả, thì khi mà mình nói như vậy ấy, là giống như khi con mình nói như vậy, người ta sẽ nói rằng là cái gì cũng đổ cho nghiệp hết, cái gì cũng cứ nghĩ
Ở vậy sao, vậy sao tôi nó không tới nó ăn cướp? Sao đồ của tôi bỏ ra họ cũng mang, họ đem về họ đưa lại cho tôi mà họ không ăn cướp? Nhà tôi để cửa đó thoải mái đi tới đi lui như vậy đó, đêm ngủ quên không đóng cửa, sao không ai vô ăn trộm
đúng rồi.
đó? Sao tiệm búa tôi bỏ khơi khơi vậy đó, người ta không vô, người ta ăn trộm, tại sao nó vô chui vô nhà bạn nó ăn trộm? Mà nhà bạn ở trong hốc bò tó kẹp bò tò, tại sao nó lại vô đó nó ăn trộm đó? Hiểu được, anh muốn cãi cái gì đó anh cãi, nhưng mà sự thật nó cứ là như vậy đó. Cãi thì cứ cãi, ok.
Mọi việc đều do nghiệp lực hết đúng không ạ? Con xin được cảm ơn thầy. Và như vậy là khán giả Lê Ngọc đã có cái cách xử lý cho mình rồi đúng không ạ? Nếu mà vì thương mà nói thì cứ gọi họ để nói như thầy vừa giảng giải. Còn chúng ta không nên mang cái tâm là nghĩ rằng họ đang gánh bớt nghiệp cho mình. Xin được cảm ơn thầy ạ.
Mang cái tâm trả nợ, hoan hỷ vui mừng trả nợ là cái điều đó rất tốt, suy nghĩ được như vậy rất tốt.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả Cánh Đồng Xanh. Thưa thầy, có trường hợp nào mà động vật cũng có thể vãng sinh hay không ạ? Ví dụ nếu con dạy một con vẹt nói tiếng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục và trước khi chết nó cũng kêu được 10 tiếng như vậy thì có được vãng sinh hay không ạ?
À, nếu mà nó chân thật, nó hiểu được và nó chân thật, con nó có cái niềm tin như vậy, bởi vì bạn hoàn toàn không biết được là nó có thật hay không. Ví dụ con két nó có chân thật hay không bạn không biết được. Thì bây giờ mình thí dụ như vậy mình sẽ biết nè. Giả sử như mình mở một cái máy để nó niệm Phật suốt như vậy đó, nó có thành Phật được không? Cái máy không thể thành Phật được. Tại sao cái máy không thành Phật được? Vì nó không có tâm. Tất cả chúng ta tu cái gì, làm cái gì nó cũng phải bắt nguồn từ cái tâm. Cho nên nếu mà mình bày cho con két mà nó niệm A Di Đà Phật hay là nó niệm dược sư Phật, theo thầy đó thì thầy nghĩ niệm cái nào cũng được, tại vì nếu mà niệm dược sư Phật đó thì nó cũng có thể về tịnh lưu ly, mà lỡ như nó không về được tịnh lưu ly thì nhờ một cái danh hiệu mà nó đã niệm đó, nhất định khi mà nó chết một phát nó lập tức nó đầu thai làm người, lên lại tiếp tục tu theo pháp môn dược sư thì nó sẽ được đầu thai nó dễ, tức là nó sẽ được vãng sanh dễ hơn, đúng không? Còn nếu niệm A Di Đà Phật mà được 10 niệm ở cuối cùng thì rất là tốt. Nhưng mà thí dụ như cái tâm nó không chân thật muốn về cõi đó thì cũng không được. Tại vì không thể mình mở cái máy lên mình kêu cái máy ơi mày niệm, bây giờ tao bấm cho mày mày niệm A Di Đà Phật 10 lần nha, Đức Phật sẽ tới tiếp dẫn mày. Được. Nói vậy cho nó dễ hiểu, ok? Nói như vậy mà không dễ, không hiểu được nữa thì thầy cũng chịu thôi, tao không biết nói sao cho dễ hiểu hơn nữa. Đúng không?
Con xin được cảm ơn thầy. Như vậy là khán giả Cánh Đồng Xanh đã có câu trả lời cho mình rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi của các khán giả đang bình luận trực tiếp trong livestream. Thưa thầy, thầy cho con hỏi, nhà con sắp mở xưởng mộc mà chồng con đòi lập bàn thờ thần tài để làm ăn cho có lộc, thì thầy hãy cho con lời khuyên có nên hay không nên lập bàn thờ ạ?
Thật ra là không có nên lập mấy cái đó gì hết á, bởi vì mình có lập đi nữa nó cũng vậy thôi, phước của mình không có lập bằng gì mà có tề được lộc hết á. Bởi vì không phải là một người hai người mà hàng ngàn người đã hỏi thầy, thầy ơi bây giờ thần tài của con làm ăn mà con thất bại rồi, con phá sản hoặc là con không làm được, con bán chỗ rồi, vậy bây giờ làm sao? Tất cả nó đều là do nhân quả của mình thôi, phước của mình nhất định sẽ làm được, không phải thì phải đáng tu để cho có phước. Còn bảo rằng mình để thờ thần tài sẽ có, nếu vậy thôi chứ nhân quả nó đâu còn nữa. Bạn nghĩ thử xem phải không? Bây giờ tôi thí dụ bạn, bạn đi làm ăn, nhưng mà khách hàng đó ai tới mà làm cái gì, nói cái gì đó mà không vừa ý với bạn là bạn thôi, bạn chửi, bạn la, bạn làm dữ tợn lắm, để chi? Để cho đường mặn đường trả lại cho họ. Còn cái người kế bên bạn đó thì cũng bán đồ giống như bạn như vậy đó, nhưng mà hễ họ làm cái gì mà sai đó ha, thì khách hàng tới nói với họ một câu thôi, xin lỗi anh, xin lỗi, hay là xin lỗi chị, bây giờ chị, anh chị mang cái đồ đó lại đi, tôi lập tức tôi hoàn tiền lại cho anh chị, hay là nếu mà anh chị muốn đổi cái khác chúng tôi sẽ đổi cái khác cho anh chị. Tức là họ làm đủ mọi cái để mà cho cái người khách hàng hay thân chủ đó cảm thấy thoải mái là họ thành thật, ví dụ vậy. Thế anh nghĩ anh thất bại, còn cái người kế bên có thất bại được không? Không. Nhưng mà đó là mình nói trên cái cách kinh doanh. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều người như vậy, sống rất là tốt, nhưng mà khi vận xấu đến họ vẫn làm ăn thất bại, thì cái đó gọi là nghiệp quả của họ rồi, không có tránh đường nào được, thì cái đó mình không bàn. Ok. Còn đương nhiên nếu hai người cùng ra làm ăn mà một người có một cái tính rất là chân thật, làm là làm thật. Thôi bây giờ thầy chỉ nói với con vậy đi. Bây giờ mà nếu mà thầy đem cái gì đó thầy bán cho người ta, con nghĩ ai mà đã từng mua của thầy rồi đó, họ tin thầy không? Chắc chắn là họ nói ai bán cái gì tôi không biết, nhưng mà ông Hoàng Quý Sơn ông nói ông bán cái đó, và ông nói như vậy đó là tôi biết chắc chắn nó là như vậy. Và khi mà họ mua về rồi họ thấy, mà lỡ, tại vì bất cứ cái chuyện gì nó cũng có thể có những cái ngoại lệ nó xảy ra đúng không, mà lỡ có bị cái gì đó thì mình biết rằng là mình đem tới mình nói ông là ok ngay, là không có vấn đề gì hết. Đấy chứ. Mà con làm ăn như vậy thì có thể là lúc đầu con làm nó không tốt, nhưng mà càng về sau càng lâu chừng nào thì nó càng tốt chừng đó. Con làm 1 năm 2 năm 3 năm trở đi rồi là bắt đầu cứ khách người ta cứ giới thiệu người này qua người kia. Tại sao? Tại người ta biết rằng hễ gặp cái người đó nói như vậy là nó là như vậy đó, họ không bao giờ gian lận, không bao giờ thêm bớt. Mà mình làm ăn với họ mình an tâm, mình cũng phải lo sợ một cái gì hết, mà lỡ ví dụ gặp có cái gì xấu tự động họ sẽ nói, họ báo cho mình biết rồi họ bớt tiền cho mình. Lỡ như nó có cái tình trạng đó họ cũng nói trước cho mình nữa, chứ không đợi tới lúc mình mở ra. Nếu như họ biết, còn như họ không biết, mình nói họ, họ cũng sẽ hoàn tiền cho mình, hoặc là họ sẽ giảm giá cho mình, hay là đủ thứ các cái vấn đề mà họ sẽ lo, họ bảo vệ mình. Tại vì mục đích của họ làm là để bảo vệ mình chứ không phải bảo vệ họ.
Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Như vậy là bạn đã hiểu là có nên có cần thiết là lập bàn thờ thần tài hay không. Cho dù như thế nào thì như lời giảng dạy của thầy ấy, là trong làm ăn chúng ta bằng cái tâm, bằng cái đạo đức nghề nghiệp là cái
quan trọng.
Dạ. Tâm phải luôn chân thật. Con xin được cảm ơn thầy. Chúng ta đến với một câu hỏi nữa của khán giả Nguyên Phạm. Thưa thầy, kế nhà con vài hôm thì có hai vợ chồng chị này cãi nhau rất to. Con nghe người chồng chửi là biết thế ngày xưa có bầu tao kêu mày phá thai. Theo con được biết là chị này đã bỏ qua cho anh này mấy lần vì lừa dối. Lần mới đây thì bị chị ấy bắt tận tay, nhưng người chồng vẫn quay ngược lại chửi chị vợ. Lần này chị vợ quyết mang con về ngoại, không sống với người chồng nữa. Anh ta đi kể với mấy người hàng xóm là cái câu nói của anh ta kêu phá thai là bình thường, mà vợ anh ta làm quá lên. Thưa thầy, con biết vì nghiệp của chị vợ rồi. Nếu là thầy nghe anh chồng chửi vợ như vậy, thầy có thấy bình thường hay không ạ?
Cái chuyện rất bình thường là tại sao cô đó vẫn để cho anh ta chửi và bỏ qua cho anh ta nhiều lần như vậy? Bởi vì thầy đơn giản là vậy. Con gái của thầy đó, nếu mà thứ nhất chồng hư đó là không, sẽ không có đứa nào dám nói với thầy hết đó. Tại vì thường thường là thầy không có bên con mình. Thầy sẽ nghe sự thật là chính, chứ thầy không có quan tâm hay là quan trọng là nó nói gì với thầy hết. Nhưng mà thầy chỉ tin vào cái sự thật mà thầy sẽ hỏi ra để mà thầy biết cái sự thật. Ok. Thứ nhất, chồng là tuyệt đối không được đánh vợ. Vậy thôi, đối với thầy là cái chuyện đó là không chấp nhận được. Thứ hai là không thể đi ngoại tình, không chấp nhận được. Vậy thôi. Cho nên ở đây đó, nếu mà cái lần đầu tiên mà xảy ra là bắt buộc phải bỏ thôi. Nếu mà con thầy nhất định thầy sẽ kêu nó bỏ ngay thôi. Không có ý kiến gì còi vậy đó. Phải bỏ và phải làm sao mà cho thằng chồng sợ đến cái độ là không bao giờ dám tái phạm lại một lần nữa. Ok, còn nếu mà vẫn tiếp tục là lần thứ hai là bỏ thôi, không có ý kiến ý còi gì hết. Cho nên cái vấn đề nghiệp quả hay không đó, thì phải sau 3 lần đúng không? Nhưng mà bên đây mình không cho 3 lần, tại vì mình không có để cho nó có cái cơ hội nó xảy ra. Khi mà người ta làm sai con phải nói liền, con không nói nhất định nó sẽ có lần sau nữa, và hễ nó có lần sau nó sẽ có lần sau nữa, và nếu nó có lần sau nữa thì nó sẽ có là nhiều lần sau nữa. Cho nên không bao giờ để cái chuyện nó xảy ra. Đã. Cho đến khi là mình biết là bây giờ nó là cái kiểu con muốn bỏ bằng kiểu nào cũng không bỏ được hết. Thí dụ con muốn bỏ rồi, tất cả mọi thứ rồi, tự nhiên không lại ra ông tòa ông vì một lý do gì đó nó lại bị, thí dụ như có những người đang bỏ cái tự nhiên gặp Covid cái không bỏ, có phải không? Đó. Nghiệp là nó không bao giờ cho con thoát ra. À, cho nên cái việc đầu tiên là mình phải tìm đủ mọi cách để mình thoát ra, rồi mà mình thoát ra không được tức là mình biết nó là nghiệp. Nếu mà mình nó biết nó là nghiệp thì mình hoan hỷ mình tu, nó có vấn đề gì đâu. Cho nên nếu mà thầy đó, một khi mà thầy đã nhận ra đó là cái nghiệp đó, thì anh chồng mà anh có chửi vậy với con gái thầy, thầy cũng sẽ, con gái thầy chứ thầy không nói con gái ai hết đó, ngay con gái thầy thì thầy cũng sẽ nói con à, nó chửi vậy con phải hoan hỷ không mừng, ok cảm ơn nó thì à, trong lòng con phải tu, con phải tu làm sao mà để cho nó đừng có đi ngoại tình nữa, con phải tu làm sao mà để cho nó đừng có chửi con nữa là con tu đúng. Còn nếu mà con không làm được này thì con khổ chịu thôi, chứ bố cũng không giúp được con, bà con không giúp được con, tía không giúp được con, chịu thôi. Ok, nếu con thầy thầy cũng sẽ đối xử y như vậy.
Dạ vâng. Như vậy thì câu hỏi này có lẽ là thầy cũng đã giảng giải cho chúng ta rất là nhiều lần rồi. Khi mà chúng ta không thể thay đổi được nghiệp thì hoan hỷ tu thì tự tiêu nghiệp. Con xin được cảm ơn thầy. Có một khán giả hỏi rằng: thưa thầy, bạn thân của con mượn tiền của con mà không trả nửa đêm trốn đi, và bây giờ thì con cái, vợ chồng con cái mỗi người một nơi, tan đàn xẻ nghé, không có nhà để ở. Đó có phải là nghiệp do bạn tạo ra hay không ạ?
Dĩ nhiên là cái người đó là họ đã phải tạo nghiệp riêng của họ rồi. Chuyện đó thì mình ví dụ như bạn đó mất tiền, tức trong người, hận giận trong người, nhưng mà điều đầu tiên là người đó là bạn của mình và họ bị như vậy đó, thì thay vì mình giận mình tức hay là mình mừng vui khi mà họ bị tan đàn xẻ nghé thí dụ vậy, thì mình hãy hoan hỷ và mình để là cầu nguyện cho họ, mình hồi hướng cho họ. Tại vì đời trước mình cũng đã từng nằm trong cái tình trạng đó rồi, mình cũng đã từng giật tiền của họ như vậy rồi mình bỏ cho mình trốn đi, cho nên bây giờ họ cũng làm lại y chang giống vậy. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình hiểu được rồi thì mình hoan hỷ và mình cầu nguyện chúc phúc, chúc mưa, chúc lành cho họ. Đó là điều mình nên làm, không nên giận hờn, không nên mình để ý nghĩ tới những cái chuyện mà của họ làm.
Lời này của thầy rất là sâu sắc, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ có ít người làm được 100% như vậy, đúng không ạ? Tại vì có những người là cũng không tránh khỏi cái tâm trạng là cũng có chút tức giận, uất hận, hay là cảm thấy những cái việc mà người ta.
À, đừng nói trước đây thầy đã có lặp đi lặp lại mấy cái này cũng nhiều lần này, lặp lại cũng nhiều lần á, thì đừng nói là người bạn. À, ngày xưa đó thầy có cho một cái người họ mượn tiền, đâu là họ mượn 7 ngàn thì phải. À, có viết giấy tờ đàng hoàng rồi, xong rồi họ trả thầy được 2 ngàn thì phải. Rồi sau đó tự nhiên không thấy tâm hơi gì đó, rồi thầy nhắn tin thầy có đòi 2 lần 3 lần gì đó, rồi mà lúc đó thầy đang phá sản nữa, thầy mới nhắn tin thầy đòi 2 3 lần, nhưng mà người kia không không có trả lời trả vốn gì. Thế là thầy nghĩ ô thì bây giờ mình đã phá sản rồi, có mất thêm 5 ngàn nữa nó cũng vậy thôi, đâu có chết chóc tại nào đâu, mình đã mất bao nhiêu tiền đó, giờ thêm 5 ngàn có đáng gì đâu. Thì cho nên là thầy tỉnh bơ thôi, và thầy cũng quên luôn, thầy cũng không để ý tới cái người đó là người nào, cũng thèm gọi thêm một lần điện thoại nào để mà đòi gì nữa hết, và thầy cũng không thấy buồn phiền gì hết, giống như là ôi cái chuyện đó nó xong rồi. Rồi trong cái dịp phá sản này sẵn đó, nó phá luôn nó mất hết vậy nó cũng tốt cho mình, nó trống trải nó nhẹ người đó là người mà không có quen biết, bị không quen biết tức là thầy cũng không biết mặt người đó luôn, thầy cho mượn là chỉ qua cái người bạn của thầy thôi nha. À, thầy cho mượn qua một cái người bạn của thầy và có viết giấy tờ đàng hoàng, nhưng mà thầy cũng không biết mặt mũi cái anh đó là ra làm sao rồi, anh rồi thầy cũng không đòi luôn cho tới bây giờ, thầy cũng chả bao giờ quan tâm luôn.
Dạ.
Hiểu được như vậy đó, mình thấy người nó khỏe lắm cho nên bận tâm làm gì, người không quen biết mình còn không quan tâm, mà huống nữa là bạn mình thì mình phải buồn cho họ, mình đau khổ giùm cho họ chứ, đúng không? Mình phải thương họ chứ.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả. Chúng ta đến với câu hỏi của bạn Ngọc Châu. Khán giả Ngọc Châu hỏi rằng là chồng của con bị hiện tượng ông hổ nhập. Chồng con nằm trên giường và gầm gừ rất lớn, tay thì cào cấu rất nhiều. Mọi lần chồng con bị thì con sợ lắm thầy. Con mở kinh Chú Đại Bi vẫn vậy. Con nhớ là thầy hướng dẫn mở kinh, mở cứu thần chú thì một lúc sau thì hết. Chồng con thường bị vong nhập như vậy, lúc nào cũng buồn ngủ, lười biếng, nhưng thỉnh thoảng dù là cũng có tu tập, con có tu tập nhưng mà thỉnh thoảng chồng con vẫn bị như vậy, thì xin thầy hãy giải thích cho con được hiểu. Sáng thì con thường lại sám hối, trì chú dược sư, niệm Phật dược sư, tối con sám oan gia và tụng kinh dược sư. Con xin cảm ơn thầy.
Cái vấn đề là của anh ta, cho nên anh ta muốn hết thì anh ta mỗi ngày phải trì đọc cái trì cứu thần chú. Anh vừa mở trong trì cứu thần chú đó suốt ngày suốt đêm ở trong nhà rồi, chính anh phải tự đọc.
Dạ, vâng.
Thì tự động nó sẽ hết thôi.
Như vậy là khán giả Ngọc Châu có câu trả lời rồi ạ. Tức là về biết
còn nữa đó, thì cái bạn Ngọc Châu đó có thể sẽ dùng cái phương pháp mà vấn đề phong thủy đó, làm theo cái vấn đề phong thủy đó.
Dạ. Rồi, bạn vào làng ta và sẽ tìm cái vấn đề phong thủy, các vấn đề phong thủy và thực hiện theo. Đồng thời là nếu mà hữu duyên chồng bạn có thể tự tu tập và tự trì thì có lẽ sẽ tốt hơn. Con xin cảm ơn thầy. Dạ vâng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả Phượng Phạm. Thưa thầy, do con ngu si không biết có thai nên con có uống thuốc sổ dung và khiến cho thai nhi bị sảy. Sau đấy con đã gửi vong thai nhi vào chùa. Con có cần làm gì nữa để vong thai nhi được tốt đẹp hơn không ạ?
Chuyện của bạn là mỗi ngày bạn phải cầu siêu cho đứa bé. Tại vì dù là mình, cái đó nó gọi là vô tình, nhưng mà vô tình sát hại cũng là sát hại. Đấy. Nhưng mà nó còn một cái trường hợp như vậy. Nếu như bạn uống thuốc đó nhưng mà cái đứa bé này nó vẫn chưa có vấn đề gì, rồi bạn tự ý vì bạn sợ uống cái thuốc đó cho nên con bạn sẽ gặp bệnh tật, sẽ bị bệnh tật hay là gặp những cái tai họa hay biến cố, rồi bạn đi phá thai, cái đó là tội phá thai khác nha. Vô tình nó chết thì gọi là cái nghiệp vô tình, ở đây nó nhẹ nhưng mà nó vẫn là vô tình, thì đời sau mình cũng sẽ bị chết một cách vô tình như vậy. Nhưng mà tại vì vô tình không có sự giận hờn, không có sự thù hận ở trong này, đúng không? Tại vì bạn đâu có cố ý đâu. Nhưng mà nếu nó vẫn còn đang sống mà bạn làm cho nó chết thì cái này là gọi là cố ý á. Cái đó gọi là phá thai chứ không phải là vô tình nha. Việc mà bạn cần làm thì hãy nên nên cầu siêu. Okay.
Dạ vâng. Con xin cảm ơn thầy. Như vậy là thầy đã có lời khuyên dành cho bạn rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của khán giả Trịnh Phương Nguyên. Thầy ơi, con xin được hỏi và xin được xin lỗi nếu có gì mạo phạm ạ. Con thắc mắc rằng điều gì đã khiến thầy quyết định vẫn lập gia đình sau khi đã tu tập ở trên núi? Vì con nghĩ nếu đã từ bỏ được hết các ràng buộc thì mình càng thành Phật được sớm hơn chứ đúng không ạ? Đây có phải là thầy biết trước để trả nợ nhân duyên hay không?
Thật ra là cái bạn này nó hỏi nó sai. Là tại vì thầy đã có vợ rồi, thầy mới tu. Thấy nha, sự khác biệt nó là chỗ đó. Tại vì thầy hứa, thầy đã thề hẹn với cô sẵn rồi mà, cho nên bắt buộc thầy phải đi kiếm cho xong rồi thầy mới đi tu. Nè, con nhìn ở trên cái ngón cái của ngón út của thầy nha. Tại cái đây là cái ngón tay mà nó chủ về tình cảm vợ chồng, bạn bè và vợ chồng. Thì con thấy này có cái mục ruồi không? Tay của thầy ở bên trái đó, ngón út có mục ruồi. Tay của cô bên phải có ngón út có ngón mục. Chính vì vậy cho nên là thầy phải đi kiếm cô 3 lần mới gặp, thấy không? À, cho nên là cái này nó khác. Là tại vì khi mà gặp rồi đó, là lúc đó thầy mới tu. Chứ không phải giống như bạn nói. Chứ nếu mà thầy mà đã đi tu từ 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 đầu thì đâu còn đi kiếm làm gì nữa. Cho nên cái đó là gọi là tạo nghiệp rồi. Thất bại. Thấy chưa?
Như vậy là bạn đã hiểu được rồi đúng không ạ? Cảm ơn khán giả Trịnh Phương Nguyên đã có câu hỏi và cũng là có lẽ là thắc mắc của một số khán giả chưa hiểu rõ. Con xin được cảm ơn thầy. Thưa thầy, bạn khán giả Như Như có câu hỏi. Thầy cho con hỏi, khoảng 1 tuần trở lại đây, con hay ngủ thì hay giật mình giữa đêm, đặc biệt là từ sau 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Có đêm thì giật bắn người ngồi dậy la hét. Vậy nguyên nhân của con bị vậy là làm sao, và con có thể làm như thế nào để hết tình trạng này?
Nguyên nhân của bạn bạn không biết là hỏi ai biết. Nhiều khi nằm mơ thấy gì đó, thấy bóng đè hay gì đó, hay thấy ma quỷ gì nó vẫn sợ hết đâu. Chuyện đương nhiên là bạn cần phải mở, một là bạn mở trì cứu thần chú, cái app đó bạn để bên tai bạn nghe, hai là bạn mở cái niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Phật. Và bạn khi nào mà bạn bị như vậy rồi đó, mà bạn giật mình bạn thức dậy đó, thì bạn hãy phát một cái tâm rằng là bạn sẽ thức suốt đêm để bạn niệm Phật nha. Thế là bạn bạn phát tâm bạn thức suốt đêm thì bảo đảm bạn niệm nhiều nhất chừng nửa tiếng thôi là bạn phải ngủ thôi, bởi vì cái tâm mình nó kỳ lắm, hệ cái mình muốn làm là không bao giờ mình làm được. Ví dụ mình muốn cho nó tốt thì nó sẽ trở thành xấu, cho nên mình muốn thức thì bắt buộc nó phải bắt mình ngủ, mà mình muốn ngủ thì nhất định nó sẽ bắt mình thức. Cái tâm của mình nó hay như vậy đó, cho nên mình lúc nào mình phải làm ngược lại nó thì tự động nó sẽ tốt thôi. Ok. Muốn ngủ cái này đó là tôi chỉ không biết bao nhiêu người, và cái này thầy chỉ cho rất rất là nhiều người mà ai cũng trở lại cả. Là họ bảo rằng là bây giờ con bị covid thì con đọc cái số 12600 26000 thì con hết covid trong vòng rất là nhanh, trong 3 ngày là con đã hết covid rồi, không còn nữa. Người khác là phải cả tuần 2 tuần mới hết, con 3 ngày hết. Nhưng mà bây giờ nó đi vô trong cái tình trạng là nó bị là mất ngủ, không ngủ được, mà không phải một người, rất nhiều người. Hồi trước thì thầy không nghe cái chuyện này, mà sao không biết cái con vi trùng sau này, covid cứ sau này nó bị gì á, nhưng mà họ cứ bị như vậy. Thế thì lúc đó thầy nói với họ đó, ok bây giờ cứ phát tâm là thức suốt đêm niệm Phật đi, bảo đảm một ngày thôi là ngủ. Thì họ phát tâm họ làm đúng như thầy nói, vậy là trở lại cảm ơn thầy, nó bây giờ con ngủ ngon không biết trời răng gì nữa rồi. Đơn giản như vậy đó. Nếu mình thật sự muốn có chồng thì đừng bao giờ nghĩ tới muốn có chồng, không quan tâm tới thì nhất định bạn sẽ có chồng. Còn ngày nào bạn cũng hơi trời ơi có chồng đi, có chồng đi, làm sao để kiếm được một người chồng, bảo đảm bạn có tu kiểu gì bạn không có chồng, đơn giản vậy thôi, có gì khó hiểu hết.
Trong tất cả các vấn đề đều như vậy, con cũng
Yes.
đã kiểm chứng
Hãy
được
làm ngược, tại vì hãy làm ngược. Ví dụ con mà ngày nào con đi thi bằng lái ơi, nhất định phải đậu, nhất định phải đậu, nhất định phải đậu đi thi chứ.
này.
Còn nếu mà con nói ơi thì đậu không đậu thì lần sau thi tiếp, có vấn đề gì đâu, coi như mình rớt đi, thế là con lên là đậu ngay. Tại sao? Tại con không sợ, con không quan tâm nữa.
Giống như là khi con đi phỏng vấn ấy, phỏng vấn là một cái vị trí nó cũng khá là lớn nha, trong một cái công ty, nhưng mà con đi với một cái tâm rất là thoải mái và cứ nghĩ là được tốt không được thôi, xong rồi
Đấy, có vấn
nhưng
đề gì
mà
đâu.
là người ta lại tìm đến mình liên tục,
Như
người ta
vậy đó,
lại tìm liên tục.
cái gì con không muốn thì cái đó nó luôn 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 nó tới với con. Bởi vì nhỏ nhỏ mà trẻ trẻ mà cứ nói ước gì mình có ông chồng như thế này, ước gì mình có người vợ như bà vợ như thế kia, rồi thu quá.
Là người... Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy ạ. Chúng
Nên từ
ta
nhỏ là thầy là thù ghét đàn bà đẹp.
và thầy thì bây giờ thầy lại có vợ đẹp.
Đẹp hay vợ thì không đẹp, nhưng mà ít ra là đẹp nhất trong lòng mình.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Chúng ta đến với câu hỏi của khán giả Diệp Diệp. Thưa thầy, cho con hỏi là khi xem chỉ tay thì người ta hay nói là con trai thì xem tay trái, con gái thì xem tay phải, vậy có đúng không? Hay là xem chỉ tay cần xem cả hai bàn tay ạ?
Em chỉ tay là bắt buộc phải xem cả hai tay, bởi vì nó mỗi mỗi một người mỗi khác. Nhưng mà muốn xem chỉ tay mà đúng đó là việc đầu tiên, để như vậy nè, lấy hai tay mình để tự nhiên nha, lấy hai tay chắp lại vậy xem á, là cái ngón cái nó nằm trên cái của bàn tay nào nằm trên bàn tay kia. Ví dụ có những người đó, họ để kiểu sau đó nó cũng sẽ ra như vậy, con không muốn sao cứ cứ hãy kêu họ để là nó làm vậy, tại vì do cái não bộ mà nó phải khiến cho cái tay nó phải làm như vậy. Ok, cho nên á, ví dụ như mình để cái ngón nào ở dưới thì coi bằng tay đó, cái ngón nào ở dưới là coi bằng tay đó, ngón tay có cái ngón tay tay trỏ tay tay cái của bàn tay nào mà nằm ở dưới thì mình coi bằng tay đó là chắc chắn, và bàn tay đó chỉ tay nó sẽ rất là nhiều so với bàn tay kia.
Ngón tay nào, ngón tay cái của bàn tay nào bên dưới là xem bàn tay đó.
Thì thật sự ra hễ mà cái ngón tay cái mà nó bên dưới thì tất cả những ngón còn lại nó cũng đều là nằm dưới hết, còn thấy không? Bắt buộc vậy thôi.
Con xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Diệp Diệp. Chúng ta đến với một câu hỏi nữa. Thưa thầy, thầy nói rằng là vấn đề thẩm mỹ là không nên tự nhiên đi đi sửa. Nhưng mà nếu như mặt mình bị nám, bị tàn nhang hay là da không đẹp thì có thể nào là dùng cái thẩm mỹ công nghệ làm cho đẹp da lên, hoặc là mập quá thì làm cho hút mỡ để ốm bớt thì không?
Mập quá hút mỡ đâu ốm bớt, mập quá thì chỉ có ráng ráng lại sám hối rồi ăn ít thì làm sao mập được, tại vì mình ham ăn. Ủa ăn thì ham cho cố vô, mà mập thì than sao mập, rồi đi hút mỡ chỉ có bệnh thôi, nó không có tốt, cái đó là không tốt. Còn ví dụ như mặt mình nám nè, mặt mình nám mà bị do gan đó, cho nên ở trong làng ta đó có một cái cô, cái này ai mà đi hỏi gió mùa thu là nó chỉ cho liền, là có một cái cô là cổ viết, cô nói ai tin thì tin tin thôi, nhưng mà cổ là mặt của cổ là bị nám vì bị gan đó, nhưng mà cổ đọc số xong đó là nó trở lại bình thường luôn, da đẹp láng lướt luôn đó. Cho nên ví dụ mặt nám thì mình vào đó mình tìm số mình đọc cho nó hết bệnh, tại vì mặt nám tức là gì, do bị gan thôi chứ không có gì hết, mình chữa được gan tự nhiên nó hết. Còn trường hợp mà nếu như mình làm hoài nó không hết, thì mình vẫn có thể dùng kem thoa, hay là mình dùng những cái đi để nó lột da, hay thí dụ làm cái gì đó mà mình thấy là mình có thể làm thì những cái đó mình cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu mình làm một lần mà nó không hết, tức là mình biết nó là nghiệp, mình không thể nào mình dùng những thứ đó mà nó hết được đâu, không hết đâu, nghiệp là không có cách gì làm hết được. Ok, cho nên nói như vậy không phải là mình không thử, mà mình thử mà mình thấy nó không hết, tức là mình biết nó là nghiệp rồi, còn thử làm khỉ gì nữa cho nó mệt, lo tu thôi.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Thầy ơi, cho con hỏi một câu hỏi của khán giả, vì có hai khán giả cùng hỏi một câu hỏi liên quan đến cô Phương Hằng, thì con cũng xin phép được gửi đến thầy là thầy ơi, việc của cô Nguyễn Phương Hằng thì nên lý giải như thế nào cho đúng? Thấy cô vướng vào vòng lao lý thì con cũng cảm thấy khá buồn, thì đó có phải là nghiệp của cô vì cô đã đi quá xa hay không? Hai khán giả cùng có một cái câu hỏi giống nhau.
À, thì chắc chắn là người mà có dính vào lao lý là đương nhiên nó phải có nghiệp mới vào lao lý, chứ không có nghiệp làm sao lao lý được. À, còn còn cái vấn đề là tại vì thầy không có xem cô ta, chị ta nói cái gì, à, thành ra cũng không biết là chị ta nói những gì và đã làm những gì, à, để rồi nó phải dẫn tới cái tình trạng như bây giờ, mà tình trạng của chị ta bây giờ là sao thầy cũng không biết luôn. Bởi vì thầy không có quan tâm tới cái vụ đó. Nhưng mà nếu thật sự mà nó dính vào lao lý thì chắc chắn đó là nghiệp. Và từ một cái chỗ là lẽ ra người như chị giàu có sang trọng như vậy, lẽ ra không có bị đi vào con đường đó, nhưng mà đã dẫn tới con đường đó, tức là phải là một cái nghiệp rất là nặng.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Bởi vì câu hỏi này khá nhiều khán giả quan tâm, cho nên là con cũng xin được gửi đến thầy và xin được cảm ơn lời giải đáp của thầy. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa của một khán giả trước khi là kết thúc livestream. Câu hỏi của khán giả Yến Hải Hà Giang. Con chào thầy, thầy cho con hỏi, trước đây khi chưa vào làng thì con có đi vào một tịnh thất gần nhà để xem phong thủy, thì được thầy hướng dẫn là nhà con hướng cái bếp không hợp, cho nên thầy đến nhà xem và chỉ cho con sửa bếp. Và thầy có dán ở mỗi cánh cửa nhà con một chiếc gương tròn, và mỗi lần thầy đến cúng thì con tùy tâm cúng dường. Nhưng có một lần con đến hỏi về vấn đề mồ mả tổ tiên ngoài quê thì thầy nói là phải cúng, mà cúng thì phải hết khoảng 30 mấy triệu. Con thấy vậy nên con thấy có gì đó sai sai và không đến nữa. Giờ con vào làng thì nghe thầy chỉ về cách ghi bốn vị thần ở bốn hướng để đọc chú như ý. Vậy giờ con phải làm thế nào với các gương dán trên các cánh cửa? Nếu con để vậy và cứ làm theo thầy hướng dẫn thì có ảnh hưởng gì hay không ạ? Con xin cảm ơn thầy.
À, thật ra nó không có ảnh hưởng gì đâu, à, nếu không thích thì cứ tháo xuống thôi, cũng chả có sao hết đó. Phong thủy đó, nếu mà mình tu đúng thì tất cả phong thủy gì rồi nó cũng thay đổi theo ý mình hết, bởi vì phong thủy nó theo mình. Con cứ nhìn như vậy thì con thấy là tất cả những cái người mà dù cho họ có làm gì đi nữa, cái họ có lớn tới mức nào đi nữa, nhưng mà nếu họ sống ác tự nhiên họ ở phong thủy một hồi rồi nó cũng thất bại. Tại vì nếu mà thí dụ như bây giờ con hỏi về là con sẽ thấy khổ chứ, chứ thí dụ như chị Phương Hằng đó thì chị rất là giàu có phải không, chắc là ở nhà phong thủy phải đẹp lắm phải không, tại vì ở nhà là phong thủy đã rất là nhiều năm rồi đúng không. Ủa thế tại sao tự nhiên bây giờ phải vướng vào lao lý? Ủa vậy thì phong thủy nó đâu có dính dáng tới cái cách sống của con người mình đâu đúng không. tại vì chị phải làm những cái gì đó thì bây giờ nó mới liên can tới đây, nó dẫn tới cái chỗ mà lao lý chứ, đúng không? Bây giờ mình hiểu rồi, tất cả là do mình sống trên độ dính dáng tới phong thủy đâu, dù là cái phong thủy nó tốt tới đâu mà mình ở một hồi mà mình sống mà nó có cái gì đó sai sai thì từ từ nó sẽ dẫn đi những cái thứ đó nó xấu xuống thôi.
Cách sống của chúng ta, con người chúng ta chính là phong thủy tốt nhất trong nhà, đúng không?
Đúng rồi.
Vâng, con xin được cảm ơn thầy. Như vậy thì khán giả đã biết nên làm gì rồi, đúng không ạ? Lẽ ra chúng
À,
ta sẽ
đặc biệt là hôm nay đó là người thầy không khỏe cho nên là thầy sẽ, với lại ngày, ngày chủ nhật này đó thì thầy sẽ tụng kinh, cho nên là không tụng kinh đó thì mình vẫn có thể có một chút thời gian để mà nói thêm.
Dạ vâng, như
chứ
vậy
còn
con, dạ vâng, vẫn còn câu hỏi của các khán giả. Như vậy thì con xin phép gửi câu hỏi của khán giả Tiệp Vinh Nguyễn. Thầy ơi, em gái con năm nay 41 tuổi, đã có hai con gái. Cháu lớn thì đang học lớp 10, cháu thứ hai thì đang học lớp 3. Hiện tại em gái con lỡ có bầu, vì không phải chủ ý có. Em gái con cũng biết luật nhân quả nên muốn giữ, không muốn phá bỏ. Em cũng nói chuyện với bố mẹ chồng và các em chồng. Tất cả mọi người đều khuyên em giữ lại, nhưng người duy nhất muốn phá bỏ lại là chồng của em. Chú đấy gây gắt phản đối, bắt em gái con phải phá bỏ cái thai đi. Nếu không phá bỏ thì vợ chồng sẽ ly hôn. Em gái con đang rất hoang mang, thầy cho em con một lời khuyên làm thế nào để chú đấy thay đổi, không bắt em con bỏ thai nữa.
Thứ nhất là phải nói chuyện tâm thức với anh ta, ok, và cho anh ta biết nếu mà anh ta giữ đứa con này ra thì cái đứa con đó nó sẽ rất là thương anh ta, đó là chuyện đương nhiên, ok. Nên nói chuyện tâm thức với anh ta. Thứ hai, mình nếu như thời gian nó quá gấp và nói gì cũng không được, hoặc là tâm mình không thật cho nên nói chuyện tâm thức không được, thì cái chuyện đương nhiên là nói ok anh đưa giấy đây ký liền. Tại vì cái người chồng như vậy đó thì dĩ nhiên là cuộc đời của bạn đó chỉ có sụp đổ thôi. Nếu mà bạn nghe lời anh ta để bạn phá thai rồi thì coi như cuộc đời bạn đó sau này bạn sẽ sống thua con chó ghẻ, tức là sống không bằng chết. Vậy thì cái người đó mình tốt nhất là nên bỏ ngay lập tức, không nên giữ, không nên để. Thì cách đó là cách hay nhất để mà bạn có em bạn cũng vẫn có thể giữ con và sinh ra bình thường. Okay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy ạ. Như vậy thì bạn khán giả Tiệp Vinh Nguyễn có lẽ là đã có cái cách xử lý cho trường hợp em gái mình rồi. Con xin gửi đến thầy câu hỏi của khán giả Hồng Phượng Nguyễn. Kính chào thầy. Thầy hoan hỷ cho con hỏi, gần đây con thấy có nhiều lớp và nhiều nhóm dạy chữa lành lượng tử và quy hồi tiền kiếp và hậu kiếp. Thường một ca chữa lành như vậy khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một ca. Thầy chữa chưa lành thì có thể chữa qua online, chủ thể và một ca chữa lành sẽ nghe theo lời dẫn thiền của thầy thôi miên để nhìn thấy được nhiều kiếp sống của mình ở kiếp trước đó, có thể nhìn thấy được quá khứ, vị lai, và trong các ca chữa lành nếu mà gặp vấn đề gì từ tiền kiếp dẫn đến nghiệp quả cuộc đời này thì thầy chữa lành có thể chữa được tất cả. Vậy thì con xin thầy là con ngu si, xin thầy giải đáp là để tránh cái việc là mất tiền mà không đạt được cái kết quả như mong muốn.
Cái chuyện mất tiền hay không mà chưa nói, okay. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là mình cần coi thử xem mấy ông thầy đó, cái cuộc sống của ổng ra làm sao, gia đình ổng làm sao, thì các bạn biết ngay thôi, cần gì phải đi kia tìm hiểu gì cho nó mệt. Tất cả nó là nhân quả thì như vậy, chỉ có cái cách sống của mình như thế nào, mình tu tập ra làm sao, okay. Còn cái chuyện mà mình có biết về tiền kiếp nó như thế nào hay nó ra làm sao đó, đâu có bổ ích gì cho mình đâu. Nếu như mình không chịu tu tập thì nó cũng vậy thôi. Mà cái khổ nhất là một khi mà bạn đã vướng vào cái điều đó thì càng lúc cái lòng tham của bạn càng lúc nó càng tăng lên thôi. Khi mà chúng ta bước vào những cái đó nó chỉ làm cho chúng ta càng lúc càng ngu người thôi, không thể nào không có được một cái lợi gì hết, nó chỉ cái hại, trăm điều hại nó sẽ hiện ra sau đó. Cũng giống như lý do mà người ta cứ hỏi ô thầy ơi, ráng coi cho con một quẻ đi, ráng coi. Một khi mà đã dính vô đó rồi nó chỉ làm cho mình càng lúc càng ngu thôi, không bao giờ thông minh ra được hết. Bởi sao? Tại vì thí dụ như bây giờ mà thầy dùng cái phương pháp bói toán để thầy giúp họ thoát ra được thì lần sau họ gặp chuyện họ lại đi hỏi bói toán tiếp, chứ không bao giờ họ lo tu hết á. Thì càng lúc họ cứ càng dính mắc, rồi lòng tham càng lúc càng to càng to càng to, rồi cái ông thầy ổng làm cái chuyện đó ổng cũng sẽ bị dính mắc vào trong đó nữa, đúng không? Người mà như các vị tu sĩ người ta đắc đạo, người nào người ta cũng biết về hiện tiền quá khứ vị lai hàng trăm hàng tỷ hàng ngàn kiếp, như Đức Phật là ngài biết là vô lượng kiếp, tỷ 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 kiếp, thấy chưa? Vậy tại sao ngài không cứ đem mấy cái chuyện đó tiền kiếp của người ta ngài nói, mà tại sao phải đem giáo pháp để nói? Đấy nhá. Thì mình nhìn như vậy là mình đủ hiểu rồi, không có lợi.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Như vậy con nhớ là lần trước thầy cũng đã nói cái vấn đề này một lần rồi, cho nên là khán giả có lẽ là đã có cái câu trả lời cho mình và biết phải làm gì trong trường hợp này. Thưa thầy, con xin được gửi câu hỏi của hai vị khán giả cũng liên quan đến vấn đề là thờ Phật. Đó là một vị khán giả thì hỏi là nhà con có đến hai tượng Mẹ Quan Âm có được hay không. Một khán giả thì hỏi rằng là nhà con không có bàn thờ Phật, nhưng mà nhân duyên được bạn bè cho ông Phật Di Lặc và con cũng mua tượng Phật, thì con hỏi để trên bàn thờ gia tiên để kính trọng có được không ạ?
Thì nếu mà thờ Phật thì phải thờ cao hơn,
Dạ.
chứ không thể để ngang được.
Dạ vâng.
Okay. Để là giống như mình phải thờ, để thì phải cao hơn. Còn cái vấn đề mà đã có tượng Quán Âm thì tại sao lại phải có hai tượng, thì dĩ nhiên là sẽ có những người người ta tặng. Thế mình cái cách hay nhất đó, mà mình tốt đó, thì mình đem mình tặng lại cho những người không có, hoan hỷ đem tặng cho những người không có là tốt nhất. Còn nếu trường hợp mà mình tặng hoài, đi kiếm đủ chỗ đủ người mà mình tặng hoài không được, đó nó là duyên nghiệp của mình với ngài, thôi để thờ luôn, cái đó không bạc. Okay. À. Làm gì nó không phải từ cái tâm của mình là muốn cho mọi thứ nó tốt chứ đừng có muốn cho mình. Tại sao lại phải có hai tượng Quán Âm chi, đúng không? Mình có mình đem mình tặng cho người khác, mình có cái nào mình lựa cái mình thích đó, mình giữ vậy, vậy là tốt đó.
Vâng, con xin được cảm ơn thầy. Một câu hỏi nữa của khán giả Mộc Anh Mai. Thưa thầy, anh trai con có cháu con gái học lớp 8 rồi, nhưng mà hai bố con không hợp nhau. Anh hay đánh cháu khi cháu không nghe lời, khi cháu phạm lỗi, và cháu càng ngày càng khó bảo hơn. Vậy con phải làm thế nào trong trường hợp này để giúp anh trai con?
Bạn đó thì không thể làm được, chỉ có một cái cách là phải hướng dẫn cho anh ta làm sao mà biết được cái cách mà nói chuyện tâm thức, hoặc là đợi cái lúc mà cháu ngủ nó ngồi kế bên để nói những cái lời tích cực. Đó, trong làng mình đã hướng dẫn rồi. Thì chỉ có cái cách đó nó mới thoát ra được, và nó mới trở lại bình thường, và cha con mới hòa hợp với nhau, và sống nó mới an lành, nó mới tốt đẹp. Còn cứ như thế thì chỉ có làm hại đứa bé, nó không có lợi lộc gì hết. Thầy hoàn toàn không có bảo rằng là không nên đánh con, nhưng mà mình đánh đó là tại vì mình thương nó, chứ không phải là tại vì mình giận mình đánh thì được. Giận đánh là được, càng đánh nó càng phải. Không phải là lúc nào mình cũng không đánh, nhưng mà tốt nhất là đừng bao giờ đánh. Đơn giản là thầy, theo thầy đó thì thầy nghĩ như vậy, mình đem cái tình thương mình nói với nó thì nó mới có thể thay đổi được nó. Chứ còn nếu mà mình dùng cái hình gọi là kỷ luật sắt nhiều game nó không tốt. Dĩ nhiên là sẽ có những đứa mình dùng kỷ luật sắt, nhưng mà mình phải hiểu rõ con mình, tâm ý của mỗi đứa mình phải biết rõ, mình nắm rõ thì mình mới có thể hướng dẫn nó đúng được. Mà thường là không nên đánh đập.
Dạ, đánh đập. Dạ. Cái vấn đề nói chuyện tâm thức thì trong làng ta cũng đã rất là nhiều rồi. Quý khán giả có thể tự vào trong làng ta và sự để tìm hiểu. Và việc này thì có lẽ khán giả cũng không thể làm thay cho anh trai được, đúng không ạ?
Làm.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Và đến đây thì các câu hỏi của khán giả cũng đã hết. Vậy không biết là thông qua cái livestream với chủ đề mở rối, rất nhiều khán giả đặt nhiều câu hỏi ở những chủ đề khác nhau, thì thầy có lời gì dành cho chúng con trong cái livestream này?
Nói tóm lại, nói chung mà nói tóm lại đó, thì chúng ta tu Phật là tu tâm. Làm gì làm không biết, tu kiểu sao không biết, nhưng cái tâm của mình đó, thứ nhất là nó phải được an lạc, xem mọi thứ bình thường, không có bị điên đảo, không có bị khủng hoảng, không có bị lo sợ. Một khi mà bạn sanh ra cái tâm lo sợ rồi là hàng trăm thứ điên đảo nó sẽ khởi đủ hết. Hết chạy bên đông qua bên tây, hết bên tây qua bên nam qua bắc, không dừng ở một chỗ nào hết. Thì như vậy cho dù bạn có tu gì, bạn có niệm gì, bạn có nói gì, bạn có cầu gì, mọi thứ trơ quơ thui hoặc không vô chỗ nào hết. Vì vậy thôi.
Dạ vâng, con xin được cảm ơn thầy. Và đến đây thì Ngọc Hoa rất cảm ơn các câu hỏi mà khán giả đã đặt trước đó, cũng như là những cái câu hỏi rất là hay khán giả đã đặt trong livestream hôm nay. Và những chủ đề tiếp theo thì ban tổ chức cũng rất mong nhận được những câu hỏi của các khán giả để thầy giải đáp, và chúng ta sẽ có những cái câu trả lời cho mình. Một lần nữa con xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian để giải đáp cho chúng con.
À mà hình như là mình cần có một cái chương trình để mà cho các cái quỹ như là quỹ thai nghén, quỹ chữa bệnh hay này kia, mình nên có cái chương trình đó và kêu gọi các bạn ở trong ban điều hành của chương trình đó để mình cùng nhau mình lên đây mình nói chuyện cho mọi người xem.
Dạ vâng. Thầy ơi, có lẽ là cho con xin phép thầy thêm một chút xíu nữa vì có khán giả này vừa nhắn một cái câu hỏi khán giả cũng rất là muốn biết. Thầy cho con hỏi là con vừa chuyển nhà đến chỗ ở mới mà cạnh nhà con có gia đình chị đó cũng hiền lành. Nhưng mà con của chị thì bướng, cậu con trai thì người cao, cơ bắp thì teo, mà trở trời là sưng, đi khám bác sĩ bảo là bị tắc mạch máu và cậu này lại bị giống như là trầm cảm. Con muốn giúp họ mà không biết bắt đầu như thế nào, bởi vì mình đã chỉ cho họ là phải chắc chắn được, cho nên con cũng suy nghĩ lâu nay không biết giúp gia đình họ như thế nào, bởi vì họ chưa biết gì về Phật pháp cả.
À, thì mình cứ khuyên họ là bắt buộc là họ phải lạy sám hối cái người mẹ đó, là phải lạy sám hối. Thì nếu mà được nữa thì có thời gian hơn nữa thì sám oan gia, còn nếu không thì cứ lạy sám hối rồi trì chú dược sư, niệm Phật dược sư đó. Tùy theo thời gian, nếu có nhiều thì mình làm nhiều, nếu có ít thì mình làm ít, nhưng mà cái lạy sám hối là bắt buộc phải phải lạy sám hối. Thì nếu mà cái người mẹ tu đó thì đúng, thì chừng 3 tháng 6 tháng là tự động con nó sẽ thay đổi thôi. Những người mẹ mà có con bị tâm thần đó ha, thì nếu mà họ lạy sám hối nó chừng 3 tháng 6 tháng là con họ hết.
Dạ, con xin được cảm ơn thầy. Như vậy là khán giả Bình Hoàng đã có câu trả lời đúng không ạ? Bởi vì khán giả vừa thấy livestream chuẩn bị kết thúc thì cũng rất là nhắn tin rất gấp và mong được thầy giải đáp. Con xin được cảm ơn thầy một lần nữa và xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã đặt câu hỏi đến cho chương trình. Xin được kính chúc quý khán giả một đêm thật ngon giấc. Con xin được mời thầy có đôi lời ạ.
Đây, thầy chào con Hoa và tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Kính chúc quý vị đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành và tránh xa COVID. Nó có tới thì mình cũng đánh nó bạc bạc thôi. Để đừng có khổ nha. Rồi xin hẹn các bạn lần sau. Thông báo là hôm nay không có tụng kinh nha. Đây, thầy chào Hoa.